Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 1 năm 2021. Đây là buổi học đầu năm của chúng ta. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2021, c'est la première session de l'année. Donc, je vous présente tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de légèreté. Nhân dịp khóa đầu năm này cũng xin chúc các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, được nhiều sự thanh nhẹ để tiếp tục trên con đường trở về. Bài tựa đề của khóa, tựa đề của bài thư ngỏ tuần này là duyên lành. Duyên lành tái ngộ ý thâm sâu, thực hiện công phu rõ nhiệm màu. Thế thái nhân tình nay dứt khoát, trùng tu thanh tịnh bớt lo sầu. Lương Sĩ Hằng. Duyên lành, chữ này thì học hoài.
Oh, c'est l'heureuse opportunité karmique. Dans l'heureuse opportunité karmique des retrouvailles avec de profondes pensées, nous réalisons la cesse spirituelle, nous connaissons ces merveilles. À présent, nous abandonnons définitivement les attitudes du monde et les sentiments humains. En restaurant notre sérénité, nous réduisons nos soucis et nos tristesses. Heureuse l'opportunité karmique, qu'est-ce que c'est?
Mày dễ mà các bạn học hoài, trả lời đi.
Bon, em bắt đầu. Duyên lành là gặp gặp được cái chánh pháp. Mình gặp được chánh pháp là mình có cái đường để mình đi, đi tu để tiến tới trở trở về quân bình và có quân bình.
Option.
Ah oui, option en français. Ah, je disais que l'heureuse opportunité karmique, il faut payer. l'heureuse opportunité karmique, c'est-à-dire qu'on a trouvé la notre karma et surtout vos vies, c'est le principal chemin pour pouvoir suivre dans la voie spirituelle. Grâce à vos vies, nous pouvons évoluer vers la sérénité et le zéro, le vide.
Tu as parlé de karma.
Bah, c'est notre karma aussi, c'est
Tu as trouvé le dharma plutôt, non? Tu veux dire dharma.
notre dharma, mais
Le karma, tu l'as.
le karma tu l'as, mais il faut le retrouver aussi.
Comment tu le retrouves? Tu as ça sur le dos toute ta vie.
Mais il faut
De
savoir
vie en
exploiter.
vie.
Il faut comprendre et pouvoir exploiter. Parce que tu l'as, mais des fois tu ignores que tu l'as.
Le karma, tu subis tout le temps, hein. T'as pas à chercher, hein. C'est gratuit, hein. C'est comment
Oui.
dirais-je? T'es né avec, tu partiras avec ton karma. Non, mais je pense que tu as voulu dharma. Non, mais c'est gentil, hein. Je taquine un petit peu, voyons.
Mais si tu as ton karma, mais si tu sais pas choisir ton chemin.
Oui, mais le karma, c'est je reste sur le mot. Karma, je cherche pas à y aller à droite, à gauche. Non, mais je suis en train de te taquiner, voyons.
Donc, il fallait pas faire ça.
On est le premier jour, notre première séance, on peut un petit peu prendre ça. Il y a plus légère, voyons.
En tout cas, s'il faut arbitrer, c'est simple. C'est le dharma, c'est-à-dire que c'est le chemin qu'on suit. Mais si enfin, des fois, on a le karma qui est en nous. Mais si on ne s'applique pas, si on suit pas le bon chemin, on risque de faire des erreurs.
Mais oui, mais bien sûr, mais nous parlons, nous sommes en train de parler sur un mot, voyons. Tu essaies de m'expliquer quelque chose, c'est en fond, c'est porte ouverte, voyons. C'est rien.
Bon, si on revient sur le sujet principal, l'heureuse opportunité karmique, qu'est-ce que c'est?
Bah, tu l'as dit, tu peux le développer un peu plus, on serait content de t'entendre.
Oui, mais si je pars tout le temps, je vais
mourir. Non, tu parleras pas tout le temps. Mais là, tu as commencé, tu continues à nous enseigner ce que tu as appris.
En tout cas, ce que je disais tout à l'heure, l'heureuse de l'opportunité.
Ce que tu as dit, pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit.
C'est-à-dire qu'on a trouvé le chemin, on a trouvé le principal chemin, il faut le suivre pour évoluer. Mais,
oui, bien. Je suis d'accord avec toi.
Cette idée-là, je partage avec vous pour compléter, pour savoir où on peut aller et comment on peut aller.
Et où on peut aller? On va bien te taquiner aujourd'hui, mon grand.
Il y a bien.
J'avais à dire quatre cents avant d'y venir.
Tu me mets au pied du mur. Je vais essayer de me débattre. Mais tu sais ce que j'ai retenu, c'est pas grand chose. Mais je vais m'appliquer à dire des choses pas trop fausses. Donc, le Zhuang Lan, la mình được cái thân thể này, mình được gặp cái Pháp, rồi mình gặp ông Phật luôn, ông dạy cho mình biết bao nhiêu trong mấy chục năm mà mình ráng học, mà nhớ được không bao nhiêu, nhưng chị thấy chị có làm nhiều progress, chị rất là mừng, mà mấy em chắc cũng làm nhiều progress lắm. Mà vì khi mình nói không có ra tiếng, không ra lời, chứ trong tâm mình hiểu, mình thấy mình hiểu được, mình mừng lắm. Hình như cái duyên lành đó, đó là mình được sống còn hợp lỡ mỗi tuần lễ. Cái duyên lành đó mình thấy mình cái đường mình rõ ràng hơn, mình hiểu rộng hơn, mình cái trí mình nó mở rộng ra, thành giờ mình cũng được một phần nào thanh nhẹ hơn. Mà mỗi tuần mình hợp lỡ, cái đó là cái duyên lành. Mà giờ mình sống mình được nhiều, được plus en plus de duyên lành, chị thấy như vậy. Nous sommes conscients de notre duyên lành. Donc je vais essayer de dire en français maintenant. Donc les heureuses opportunités, nous vivons tous les jours dans de plus en plus d'heureuses opportunités. Nous avons passé tant d'années dans l'obscurité, dans les erreurs, et grâce à notre possibilité de nous réunir toutes les semaines et d'avoir un chef qui nous apprend et qui nous explique mot à mot ce qu'on doit comprendre de nos opportunités, justement. Parce que avant, nous avons des opportunités, mais on n'était pas conscients. Donc, on a appris beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup rigolé ensemble. Quelquefois, on s'est tapé dessus, mais c'est bon, tout ça. C'est de bonne guerre. Et maintenant, je comprends que quelquefois, je trouve la question facile. Vous rendez compte? Moi, je trouve les questions faciles. Le tout, c'est de mettre en mots. Et ça, c'est difficile pour moi en vietnamien. En français, quelquefois, j'arrive à trouver le mot. Mais le vocabulaire, il est encore très faible. Voilà mon point de vue. Donc, les opportunités, que ça soit dans la famille, que ce soit dans la vie, dans notre pratique, nous avons de plus en plus d'opportunités, de bonnes opportunités, parce que Dieu nous suit pas à pas, et dès qu'il a vu qu'on a fait un petit peu de progrès, il nous balance d'autres problèmes pour voir si on a la force et l'intelligence de nous en sortir. Bon, je laisse la parole aux autres pratiquants qui ont certainement plein de choses à nous expliquer et de nous apprendre aussi.
L'option,
ben écoute, que le vietnamien, il est pas à la hauteur. Ben j'ai dit en vietnamien déjà.
J'ai dit au début.
J'ai dit au début.
Chị nói duyên lành, chị thấy đâu có cái gì duyên lành đâu, vô hợp lại nói toàn lý thuyết không mà đâu có gì thực hành đâu, đâu có gì hay đâu.
Duyên lành là mình nghe lý thuyết, nhưng ban đêm mình cũng thiền một phần nào, rồi mình ra ngoài đời, mình nhớ mấy cái 10 cái recommandation de thầy, on essaye de mettre en pratique plus ou moins bien, mais on a cette idée, on a des repères maintenant.
Ça nói mấy, mấy, mấy tuổi này hợp lại nó nói lý thuyết không à?
Non, c'est pas vrai. On met au point certains petits défauts de travers qu'on n'a pas bien compris, assimilés. Non, il n'y a pas que la théorie, il y a beaucoup de pratiques maintenant. Beaucoup, parce qu'on met les choses au clair. Et chez nous, tout seul ou toutes seules, on arrive à les mettre en pratique d'une manière beaucoup plus pointue. Non, je suis pas d'accord avec toi.
Không đồng ý hả?
Không đồng ý. Tại vì mình học cái gì, mỗi lần mình học là...
Nó nói lý thuyết không rồi, không có ích lợi gì hết đấy.
No. Je suis pas du tout d'accord avec toi.
Là,
avant, maintenant, chaque mot que nous avons récupéré dans les sciences, on les met, les choses sont claires. Donc, pas d'accord avec le chat.
Oui, mais les mots, ce que tu as dit, c'est les mots, mais la pratique, c'est... D'abord, il faut se corriger soi-même.
Mais oui, mais quand je me corrige, je t'appelle pas au téléphone pour dire, tiens, aujourd'hui, j'ai pu me corriger. Je te laisse en tranquille avec tes problèmes.
Merci de ta compréhension, mais en discutant avec toi, j'ai pas l'impression que la résignation et puis la...
On parle pas de résignation. Pourquoi tu me sors tout d'un coup, ça sort de ton chapeau, résignation? On est en train de parler de bonnes opportunités, pourquoi tu me parles résignation tout d'un coup?
Ouais, mais on parlait aussi de pratique.
La pratique. Tu portes ta lame.
Non, je
c'est un tête à tête aujourd'hui. C'est un tête à tête.
Il y a aussi les mots, mais il y a aussi la pratique.
La pratique, t'es pas avec moi toutes les nuits, j'espère.
Mais si, je le fais toutes les nuits. Je suis désolé, des fois je dors pas.
Ah ouais, alors.
Comment? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? On est en train de parler entre deux adultes.
Après ma pratique, comment tu peux venir ne pas pratiquer jamais avec moi? Dis-moi,
Theo mình thấy á, chuyên lành đối với mình á.
On a pris beaucoup de temps sur les autres. Laissons les autres expliquer leur point de vue.
Oui. Allez, j'ai veux parler.
Theo mình thấy duyên lành đối với mình á là mình có thể xác này, mình có sự sống bây giờ, đúng không? Mình đã gặp được Phật sống, đâu phải kiếp nào mình cũng gặp được đâu. Mà những lời giáo huấn của thầy đó là cho mình cho giải thích từ ở nhân gian cho đến thiên đàng, phải không? Còn mình có cái pháp để mình hành và mình đi tới, mình tới giai đoạn nào mình trải qua cái kinh nghiệm đó với những lời dạy dỗ của thầy đó là mình mới hiểu 100%, mình phải sống hẳn ở trong cái lời mình nói. Cái đó là cái duyên lành đối với mình, phải không? Vừa lý thuyết mà vừa thực hành và vừa trải nghiệm nữa. Moi je dis que on a déjà avoir ce corps et avoir la chance de connaître la méthode et avoir rencontré le Bouddha sur terre qui nous avait enseigné de sur terre jusqu'aux cieux. Et avec l'enseignement et avec la pratique et avec le vécu qu'on avait acquis, et on comprend la théorie de maître parce qu'on vit dedans. C'est comme ça pour moi, c'est comme ça.
Oui, bonne opportunité, c'est ça. C'est d'avoir croisé la méthode déjà tout court.
Còn nếu mà thực hành mà không hiểu pháp lý thì sao?
Là mình tu ngồi một đống. Il y a beaucoup de dons là-dedans, il y a beaucoup de tas dans tout ça.
Thường thường đi Việt Nam mình nói một đống là người ta nghĩ tới đống gì biết không?
Thôi, để phát nhiều hơn những cái.
Rồi bây giờ tới câu đầu.
Duyên lành tái ngộ
ý thâm sâu. Duyên lành tái ngộ là sao?
Dans le reste, l'opportunité karmique de retrouvailles avec de profondes pensées.
Tái ngộ là revenir. Ce sont des choses qui nous reviennent.
Retrouvailles.
Les retrouvailles, le mot exact. Bravo, Bao.
Retrouvailles des vies passées.
Peut-être. Ouais. Des expériences qui nous reviennent.
Duyên lành tái ngộ có nghĩa gì?
Trở về cái không á, on revient sur la renaissance, le vide.
Bây giờ mình chưa có trở về không được đâu. Bây giờ mình đang ở dưới thế gian nè.
Chưa không đâu em ơi.
Bây giờ mình đang có cái duyên lành của trời ban cho mình nè. Mình nói chuyện thế gian trước đi. Có cái thế gian này á, mình đang ở giai đoạn này thì mình nói giai đoạn này. Bây giờ cái duyên lành của mình trong kiếp này, duyên lành tái ngộ là sao?
Kiếp trước có duyên với bạn đạo, có duyên với thầy, rồi kiếp này mình mới gặp lại được.
À, thì cái đó là có duyên ở tiếng Tây đi, option đi.
Donc, leur opportunité s'exprime parce que dans les vies antérieures, on a eu des liens karmiques avec maître et des liens heureuses avec les pratiquants. Et dans cette vie-là, ça se réalise, on retrouve les gens qu'on a rencontrés.
Thầy hay nói mấy trăm năm rồi mới gặp lại.
500 phải không?
Maître a dit on s'est déjà rencontré, mais combien de temps auparavant?
500
năm mới gặp lại hả?
Il semble.
Il était à ce moment-là un empereur peut-être. Nous sommes peut-être ses enfants.
500 năm
đâu. Les gens de sa cour, on ne sait jamais.
Nếu mà nói về ông lúc mà ông làm vua đó thì 500 năm đâu còn trên thế gian này đâu có xứ nào có vua nhiều đâu.
Ah ouais. Mais en Chine peut-être.
Non.
Hein pas.
Lúc đó đâu còn vua nữa hay không? Còn không? Ông vua nào?
Le dernier empereur.
C'est quand? Ça remonte à quand?
Celui là. Le fameux film de.
Le dernier empereur.
Ça remonte à quelle année? Cái ông vua mà.
Dans les années 1920 par là.
100 năm có.
Voilà.
Năm thôi.
Entre
100 et 200. Nếu mà mình tính 500 năm thì lúc đó là vua gì vậy?
Oh là là, je connais pas bien l'histoire de la Chine. Je sais qu'il y a eu Tsehi, la fameuse impératrice, la cruelle. Mais ça, c'était bien avant le dernier empereur, c'était la guerre.
Oh, ça fait Tsehi. Ça, c'est avant.
Đó là vấn đề tái ngộ, duyên lành tái ngộ là như Biên nói là mình gặp lại. Thì cái sự gặp gỡ của mình ở thế gian nó không phải là do ngẫu nhiên. C'est pas le hasard qui nous ont réunis ici. Không có phải chuyện ngẫu nhiên. Mà trong một cái thời đại này, trong cái kiếp này, có người ra trước, có người ra sau, nhưng mà gặp nhau trong cái kiếp này. Nhưng mà gặp nhau để làm cái gì? Gặp nhau thì nó có nhiều cái ông trời ông cho mình gặp nhau lắm. Thì bây giờ mình chỉ giới hạn trong cái sự gặp gỡ mà tu học thôi. Donc on parle des retrouvailles. Dieu nous a donné l'opportunité de nous retrouver sur terre. Mais toujours dans un but précis pour que nous puissions avancer ensemble. Et aujourd'hui, à cet instant, on s'est retrouvé aujourd'hui avec quelques amis. C'est aussi prédestiné. Mais pour combien de temps ensemble, ça on ne le saura pas. Quelle est la tuyenne? Có người nó còn duyên á thì nó còn đi chung với nhau lâu dài, còn nếu mà ngày nào mà hết duyên á là phải tách ra hai con đường khác mà đi. Cái định luật nó như vậy. C'est la loi. Si on n'a plus d'opportunité karmique, on va se séparer et on va continuer, chacun va continuer notre chemin. Et ça c'est la loi. Duyên lành tái ngộ. Thì bây giờ mình thấy rõ là cái duyên lành của mình á, mình tái ngộ, mình gặp lại. Ý thâm sâu là làm sao mà từ cái duyên lành tái ngộ mà nó đi tới cái ý thâm sâu. Comment on fait de rejoindre les deux bouts là les opportunités karmiques, les retrouvailles et pour le relier avec la pensée profonde.
Tại vì mấy cái câu mà thầy để lại là phải học hỏi chung với nhau và để il faut creuser, phải sẽ ra chi với nhau để học hỏi.
À, phải đào sâu.
Dạ, đào sâu, chia sẻ.
Option.
Je disais que les paroles du maître, ce sont des mots précieux, donc il faut partager et puis analyser chaque mot, parce que dans ces mots-là, c'est très, il faut creuser en profondeur pour pouvoir comprendre.
Ta nói vô vi là đâu có cần mà học cái đó lý thuyết, thực hành thôi à, không có lý thuyết.
C'est faux.
Dans le vos vies, maître a toujours enseigné, il faut pratiquer, pas de théorie.
Je peux répondre, je parle beaucoup trop là, j'aimerais que d'autres personnes passent à ma place.
Il y a mấy người kia nói đi. Vô vi là không có cần lý thuyết. Chỉ thực hành thôi, cắm đầu cắm cổ thực hành thôi. Phải không?
Non. Pas d'accord.
Vừa lý thuyết, vừa lý thuyết mà vừa thực hành mới được.
Vừa có pháp lý để cái dùng cái chữ lý thuyết, nhiều người ta không hiểu sâu á, hiểu không có được sâu xa, nói chuyện lý thuyết cái nhiều khi Lục Căn Rằng nó dùng cái đó nó gạt mình, nó dẫn mình đi xuống ruộng. Bây giờ Lục Căn Rằng nó cũng nghe đạo vậy mà nó nghe mà chủ nhân ông mà không có nắm vững á, nó dắt chủ nhân ông đi xuống ruộng. Les entités, ils nous écoutent aussi, ils écoutent aussi les enseignements spirituels. Mais ils vont en profiter pour nous amener dans le mauvais chemin si l'âme n'est pas lucide et si l'âme n'a pas approfondi les choses. Et l'âme trouve qu'ils ont raison. Et ils vont nous amener dans les rizières. Dans les rizières. Non, mình nói
mình nhờ có thực hành đó, mình mới có sáng suốt đi phân biệt trưởng giải của thầy á, mình hiểu sâu hơn, thâm sâu hơn. Thằng nào gì mình mới phải nhờ có thực hành nữa, nhờ có nghe lời giảng của thầy, mình mới càng ngày càng sáng suốt á, càng được.
Bây giờ ở thế gian này á, nói tiếng Tây rồi phải không?
Chưa. Je disais que c'est grâce à la pratique et l'écoute de l'enseignement de maître qu'on arrive à discerner, à voir, à ouvrir encore notre esprit, et c'est comme ça qu'on avance. Tu vois, c'est une aide. Il faut avoir ces deux choses là en parallèle, c'est mieux. C'est pas la théorie seulement.
Thì bây giờ ở thế gian này mình mua một cái món đồ máy móc nào á, thì người ta bán cho mình cái máy rồi ta cộng thêm cái gì nữa. Sur Terre, quand on achète du matériel quelconque, on nous vend le matériel et dans le colis, qu'est-ce qu'on met en plus dedans?
Le mode d'emploi.
Oui.
C'est ça, oui.
Pour qu'on puisse comment utiliser l'appareil en question d'une manière intelligente. Sinon, on va chercher par nous-mêmes, on risque de casser l'appareil si on n'a pas bien compris.
On va perdre du temps à chercher.
Ouais, évidemment.
Rồi ở thế gian thì mình mua cái máy á, thì người ta luôn luôn trong cái hộp á, bây giờ thì nó không có bỏ trong hộp nữa, nhưng mình để trên mạng á, là nó có cái cách sử dụng. Cái pháp mình á là một cái phương tiện, mà chỉ giao cho mình cái pháp không á, không có cắt nghĩa cho mình cái gì hết trơn á, thì cái chuyện gì xảy ra? Bon, mais notre méthode c'est un moyen. Mais si on nous donne uniquement ce dharma sans nous expliquer quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Ou bien on nous explique, mais on dit qu'on n'a pas besoin, on a déjà la méthode.
On est dans l'erreur.
On risque de pas utiliser l'appareil qu'on vient d'acheter d'une manière au maximum, c'est-à-dire qu'il y a des détails qu'on n'a pas pu par nous-mêmes trouver, tandis qu'avec le mode d'emploi, c'est beaucoup plus facile et on fera moins d'erreurs et on pourra utiliser avec beaucoup de bonheur ce qu'on vient d'acheter à prix coûtant, quoi. Donc, c'est nécessaire,
l'emploi. Người ta nói lúc mà thầy giảng trong cái cuộc băng phương pháp công phu của thầy nói hết rồi. Đâu cần học cái gì nữa. Donc, certains disent que maître a déjà tout expliqué dans la méthode sur l'idéo. À quoi ça sert oui. de creuser?
Parce que on peut pas comprendre du premier coup. On est très dans l'ignorance. Donc, même s'il a tout expliqué, en plus, il explique de tous les niveaux. Donc, il faudrait déjà se situer par rapport à ce qu'il explique. Forcément, on ne peut pas retenir, mettre dans notre conscience tout ce qu'il nous a dit. Il faut
dire. On ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit.
Ah oui, mais je parle pas, je parle en général. T'as raison, t'as raison.
T'as raison.
Pour le, la pratique, il a dit vraiment d'une manière très claire. Mais j'étais en train de penser à tout ce qu'il nous enseigne. Tu as bien fait de me reprendre. Je suis d'accord.
Ah, t'es tombé dans le piège, hein.
Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, je sais pas encore. Moi, je suis en plein de.
Ouais, là, mais bây giờ thầy, anh ta nói thầy giảng cũng pháp công phu, thầy nói hết đó đúng rồi, thầy giảng hết rồi. Mà thiệt ra có giảng hết, thiệt ra có giảng hết đâu. Thầy có giảng hết đâu.
Ông thầy nói mình phải niệm Phật. Lúc nào ông thầy cũng dặn mình niệm Phật.
Thì cái đó thì ông có dạy rồi đó.
Con.
Ông dạy mình niệm Phật nhưng mà ông có chỉ.
Quay, nói đi.
Ông dạy mình niệm Phật nhưng mà cái ông chỉ mình niệm Phật như thế nào?
Ông biểu mình phải niệm Phật và trụ điểm. Trụ điểm là phải trụ điểm là tinh tâm đúng không? À, tinh thí thần ba cái. Ba báo linh, tinh thí thần rất là quan trọng. Ông thầy nhận là phải trụ ba cái linh, ba.
Rồi, rồi đúng rồi. Ông
có đó là rất có lợi cho người đời lẫn đạo. Mà lúc nào cũng khuyên mình nên niệm Phật và phải đạt tới trụ điển trên đầu. Lúc mình trụ điển được rồi đó là bắt đầu mình hai mở, là sẽ được hai mở. Lục tâm không là bắt đầu nó hai.
Còn kìa đi dân là đi.
Khi mà
đi dân là đi kìa. Maître a toujours rappelé qu'il faut invoquer les six mots pour se développer, concentrer les trois joyaux, concentrer au sommet de la tête. Maintenant, la question que je pose, bây giờ tôi hỏi Liane, thầy dạy niệm Phật như thế nào?
Sao?
Thầy dạy niệm Phật như cách bằng cách nào?
Thì ông thầy biểu mình niệm Phật phải trụ ngay cái
chỗ. Có nhiều đó thôi hả? Có nhiều đó thôi hả?
Quý, thì phải trụ ngay trung tâm chân mày.
Còn gì khác không? Ông còn dạy gì khác không? Ông còn dạy gì khác không?
Mới trụ điểm được chứ
không. Không quá. Tôi hỏi ông còn dạy cái gì khác không?
Thì ông phải dạy ba cái phương pháp đó.
Không, nói gì niệm Phật nè, đang nói gì niệm Phật nè. Ông chỉ cái cách niệm Phật á, chỉ ông phải chỉ luyện như cái nào có biết không?
Luyện là mà phải trụ trong cái trung tâm chân mày.
Đó, đó cái đó là một cái ví dụ đó. Liên là một cái ví dụ cho các bạn thấy đó.
Phải trụ tâm á, trời ơi, mình phải niệm
Phật. Sao trụ tâm?
Mình phải ngó vô cái trung tâm chân mày.
Chỉ có nhiêu đó thôi hả? Pháp niệm Phật
nó sao?
Vậy là còn chiếu bài nhiều quá rồi, tội nghiệp quá.
Vậy niệm Phật làm sao? Vậy anh nói
để lát nữa tôi gửi cái link cho nghe lại để học cái cách luyện niệm Phật nha, thấy không? Nhiều người bị lắm, không phải mình đi ra đâu, đừng mắc cỡ.
Có gì mà cần
à, cái chuyện đó là
cái chánh của mình đó là phải niệm Phật.
Ai là chẳng biết là phải niệm Phật, nhưng mà ai niệm được
mà phải, mình phải đạt tới
cái phải thôi chứ không có làm được. Mấy chục năm rồi phải không à, chứ không có làm được.
Mà phải lục mà mình phải đạt tới lục tâm không. Mình
lục tâm không là ai? Lục tâm không là lục tâm không ai đạt được không?
Biến bạn hóa.
Biết là phiên biến vạn hóa trung tâm thông là trình độ nào không?
Phiên biến vạn hóa chứ không phải
là và trình độ nào mới đạt được trung tâm thông?
Mấy cái lời kinh này nọ. Ông thầy nói không
để
có
nghe tôi hỏi mà cứ nói hoài à. Bây giờ tôi nghe tôi hỏi nè, trình độ nào mới đạt được trung tâm thông?
Mới là chánh pháp.
Ông Phật.
Đấy, trình độ nào mới đạt được lâm thông?
Mình phải niệm Phật mới đạt được chứ.
Đó, trình độ nào? Tôi hỏi trình độ nào mà tôi đâu có nói là đạt đâu. Tôi hỏi trình độ nào mới có lục tâm thông.
Mình phải đạt được chứ, mình phải
làm. Không, tôi hỏi trình độ nào mà nó phải đạt được. Cái đó phải không à?
Mới đạt, không làm lấy gì đạt.
Làm tới trình độ nào mới đạt được?
Thì ông thầy ông niệm hoài đó mới.
À, muốn nói chuyện ông Phật phải không?
Ông thầy ông làm, ông dặn mình làm.
Ông dặn mình làm nhưng mà ông dặn mình nhiều cái mà mình không có nghe. Ông dặn mình nhiều cái khác mà mình không có được nghe. Tội nghiệp quá.
Vậy anh giải thích đi, phải niệm.
Bây giờ tôi giải thích, tôi giải thích rất là nhiều rồi. Bây giờ tôi có thâu băng rồi, lát nữa tôi gửi cái link cho nghe đi. Tuần sau cắt nghĩa lại cho tôi nghe nha. Lát nữa tôi gửi cho cái link những cái bài mà học ở trên mạng tuần cách đây 2 tuần đó, thì tôi gửi cho Lian nghe đi, Được, nghe ở trong đó có ông thầy ông dạy gì thêm. Chứ bây giờ bắt tôi nói hoài cũng mệt, thời buổi văn minh này nó có thâu văn hết rồi. Bây giờ lát nữa tôi gửi cái link để cho Lydia anh học, để biết thêm, chứ mình nói niệm Phật mà mình không biết cách niệm Phật á, giờ cho tới cuối đời mình cũng không niệm được. Mình biết là phải làm, nhưng mà mình làm không được.
Làm không được vậy là đi sai đường, là không có đúng.
Thì đúng rồi, đi sai đó. Thì bởi vậy mới đi sai đó, tại không biết.
Được đâu. Ở đây người nào làm được đâu, nói cho nghe.
Thì ra người nào làm được nó mở miệng nói chuyện rồi biết à.
À thì nói đi, người nào làm được đâu thì nói cho nghe.
Không, cho không, không có cần quen, người nào làm được người đó biết. Người nào làm không được người đó biết.
Bởi vậy làm được thì tự nhiên nó hiểu hết rồi, nếu mình làm sai thì đâu có hiểu gì.
Thì lỡ vậy cho nên làm sai cho nên mới không hiểu gì hết, đó là vậy đó.
Bởi vậy thì làm không đúng á, thành ra mới không hiểu.
Rồi bây giờ phải học làm cách nào
phải hiểu.
Bây giờ phải biết coi cái nào đúng cái nào sai. Mình còn không biết mình sai nữa làm sao mình niệm đúng được. Mà muốn biết mình sai á, mình phải nghiên cứu coi ông thầy ông giảng cái gì, coi ông thầy ông để lại cái gì. Còn nếu mà mình không có biết mình sai làm sao mình sửa. Bây giờ mình niệm Phật sai mà mình không biết tại sao mình niệm Phật sai, làm sao mà sửa.
Vậy thế nào là đúng, thế nào là sai?
Đó, thì bây giờ lát nữa nghe băng lại đi, sẽ tự hiểu cái nào đúng, cái nào sai. Ông thầy ông giảng nghĩa hết rồi. Chứ không phải là ông chỉ kêu niệm Phật thôi mà ông chỉ cách làm. À, chút nữa xong cái bài này tôi gửi cho, tại cái đó nó cũng 2 tiếng đồng hồ chứ không phải ít. Thì vô đó chịu khó nghe đi nghe lại, chứ nghe 1 lần cũng không hiểu đâu nha. Nói tiếng Việt Nam mà nghe 1 lần cũng không hiểu đó. Donc on est en train de parler de l'invocation de Nam Mô Di Đà Phật. Liane a dit il faut invoquer Nam Mô Di Đà Phật. Maître a toujours rappelé qu'il faut invoquer. Mais je dis comment invoquer? Est-ce qu'il a expliqué comment invoquer? Liane a dit non, il a dit juste invoquer. Mais je dis si on n'a pas entendu ces enseignements, si on ne comprend pas comment invoquer, on pourra jamais invoquer. Même si on fait l'effort, on va pas y arriver. Donc, Liane a demandé, mais dans ce cas-là, comment savoir invoquer? Moi, j'ai dit, je vais envoyer le lien. J'ai fait un rappel il y a 2-3 semaines sur Internet. Donc, il suffit de réécouter, mais il faut réécouter plusieurs fois. Hein, parce qu'écouter une fois, on va pas pouvoir capter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Có nhiều chuyện phải làm lắm. Mà nếu mà mình không có nghe kỹ, mà mình không có ghi ra, không thể nào mình nhớ được. Mà mình không có tập từ từ, mình không thể nào nhớ được. Có nhiều chuyện phải làm lắm mới để đạt tới đó. Mà cái đó tại sao mà thầy không nói ngay lúc đầu, sợ mình lúng túng. Thành ra cái cùng băng mà phương pháp công phu không có nói hết, chỉ nói cho mình để bắt đầu mình cho cái máy chạy thôi. Chơi vô tập thôi, rồi từ từ á là mình phải nghiên cứu. Cái đó là giai đoạn đầu của tất cả mọi người tu du di, là phải nghiên cứu. Nghiên cứu trước hết là nghiên cứu cái pháp. Donc dans les méthodes, maître a toujours enseigné mais que la base pour qu'on puisse démarrer la pratique. Plus on avance, plus on doit étudier dans ses enseignements pour bien comprendre comment il faut pratiquer. Thì cái đó là đóng ngoặc cái đó. Thì bây giờ mới đi, mình trở lại cái đề của mình đây. Cái đó là đóng ngoặc, để cho biết là đóng ngoặc mở ngoặc, mở ngoặc đóng ngoặc, để cho mình thấy rõ là cái chuyện không có đơn giản như mình tưởng.
Trong cái băng mà thầy dạy căn bản video đó, không, thầy đâu có nói là lúc mà ngồi niệm Phật, thầy đâu có nói là hướng tâm về Đức Phật A Di Đà đâu. Ví dụ một cái thí dụ vậy đó. Hay là thầy nói là khi mà mình niệm Phật, mình kêu lục căn lục trần mình phải niệm theo, thầy đâu có giảng ở trong cái băng video đó đâu. Không, nếu mà mình không tìm hiểu xung quanh đó là mình không có học hỏi thêm những cái chi tiết đó, một cái thí dụ vậy đó. Lại thầy đâu có nói trong cái băng đó, thầy đâu có nói là kiếm một chỗ ngồi trong yên tĩnh để niệm Phật, thí dụ như đó. Moi, j'ai dit que dans le vidéo que Maître l'a montré, il a dit il faut s'asseoir comme ça, il faut pratiquer comme ça, mm-hmm. faut placer la moïdafa. Mais ils rentrent pas dans le petit détail qu'on apprend en écoutant les cassettes tout autour. Mm-hmm. Tu vois, tu repêches un petit peu partout pour enrichir
pour approfondir ta connaissance.
Pour
mieux réussir.
Oui.
Pour réussir finalement, parce que
oui.
c'est des petits trucs qui sont utiles.
Il faut pratiquer juste.
Ouais.
Mais cái đó thầy giảng á, thầy đâu phải là giảng trong một cuộc băng đâu.
C'est ça le malheur.
Il n'a pas donné tous les détails dans un seul enregistrement.
Ah oui.
Il a semé un peu partout.
Ouais. Voilà.
Il faut aller fouiller pour les retrouver.
Ouais.
Nous, c'est comme dans le truc de Pâques. Tu vois, tu vas chercher des œufs partout dans les
dans tous les recoins de, des endroits. C'est la pêche.
Giống như lễ bắt vậy đó, phải đi kiếm mấy cái trứng mấy chỗ này chỗ kia chỗ nọ.
La pêche à la connaissance.
Vậy mới hay chứ, nhưng mà thầy cho mình giao cho mình sẵn hết, mình không có đi kiếm đâu. Bây giờ mình thấy mình thiếu cái nào mình đi kiếm cái đó mới quý.
Có ai kiếm được hết cái phương pháp đó không?
À oui.
Mình theo mình nghĩ mình thầy nói là học hỏi vô cùng, không bao giờ mà kiếm đủ hết á. Kiếm đủ lúc nào nó cũng có.
Kiếm cái minimum để cho mình làm cho nó đúng đó, có ai kiếm ra hết không?
Không kiếm ra hết đâu. Theo đề nghị của Bảo nói là cái lên mà cách đây 2 tuần đó là xuất sắc nhất đó. Ở tiện đây đầu năm nó lẽ là không có nên nói nhiều, mà xin có tin vui cho tôi, cho tất cả lục tràng của tôi là tôi dám hy sinh mà tôi truyền lại cho 4 người bạn tôi đồng ý vậy. Bây giờ mình quay lại số 0. Cái niệm Phật đó mấy chục năm mà cũng còn ngoan cố, nó trời bổn quá mình niệm được mà Bảo nói đi nói lại nghe quý mấy chục lần mình nhất định không nghe rồi không làm. Bây giờ bắt đầu 5 phút, 10 phút mà tôi thấy một ngày đó mà mình niệm cái đó cỡ 4-5 lần được đó, thì cộng lại một ngày mình được cũng gần một tiếng mà trong cái nhàn hạ thanh thản mà niệm tròn không có một cái ý gì mà nó xen vô hết trơn á, thấy kết quả quá tốt. Mà thì tôi có nhân dịp đầu năm cũng có trao đổi với các bạn, thì các bạn cũng giống như mình đó. Ủa mà thôi, bây giờ mấy người đó nói đồng ý rồi, bây giờ em sẽ làm như chị đó, đúng như vậy. Tại vì cái kết quả quá khả quan, mình chịu khó đi, dục tốc bất đạt, chịu khó trở về đó, số 0 đi, 5 phút thôi, 10 phút. Còn đầu tuổi lục căng, chủ nhân anh cũng không chịu, chủ nhân bà không chịu nữa. Bây giờ nó rất là vui là tôi giải được lục căng lục trần, cái tin vui là mình đem lại cho cái chúng sanh bên trong mình đó, nó được cùng học với mình. Hồi nào tới giờ mình đâu có dạy nó được đâu. Thành ra tôi thấy rất là hay bây giờ thôi. Cái cô nào hỏi đó thì chịu khó đi nghe cái liên đường liên đó mà dùng cái phương pháp đó để mà niệm Phật á, rất là rõ ràng rồi. Rất rõ ràng, chịu nghe đi, nghe rồi mới biết. Chứ giờ nói mình hơi ức, không chịu, nghe đi, cứ nghe đó đi, hay lắm. Cái đó là cái kim chỉ nam đó. Không có biết niệm Phật là không có đi tới đâu hết trơn. Hồi nào tới giờ mình nói thôi, vậy được mà. Nhưng bây giờ mình chịu khó mình quay trở lại đi, trở lại số 0 rồi tới số 1 đi. Từ từ, 5 phút, 10 phút. Mà một ngày mình cứ 10 phút dễ lắm. Mình rảnh cái mình vô mình ngồi. Hồi xưa mình nói là mình thiền là mình có là quan trọng, tới giờ mình phải thiền. Chứ là còn niệm Phật mình nói có thời giờ nào rảnh niệm Phật, mà giờ tôi thấy không phải như vậy đâu. Bắt buộc sáng thức dậy là phải niệm Phật liền. Cái gì cái đó rất là khó, khó lắm, không phải dễ đâu. Tại vì mình đã trải qua cũng nhiều năm tháng rồi mà không có đạt được cái gì hết trơn. Bây giờ phải hy sinh, bỏ những cái mà hồi trước mình tưởng là mình niệm được đó, không có đâu. Bây giờ tôi nói với các bạn đó, bây giờ tôi tuyên bố với các bạn đó, tôi phải tự tôi là quay trở lại niệm từ 5 phút đến 10 phút đó, tôi hạ tầng công tác.
Hồi đó bao nhiêu? Hồi đó niệm bao nhiêu?
Hả?
Hồi đó? Hồi xưa
á? 10 phút thôi hả?
Hồi xưa á?
Hồi xưa đó hả? Nửa giờ một tiếng luôn mà đâu có được mấy, tính ra cũng không được 10 phút tròn trịa nó. Đừng có nói thì bây giờ mình thấy mình thiệt quá, thời gian thử qua đi lặng. Nó tới giờ này gần đất xa trời hay là gần trời xa đất gì mà mới ngộ ra được đó. Quá hay, trong cái dịp Tết này tôi hoàn toàn, cái tâm thân tôi rất là vui, là mình, cái niềm vui với mình là mình với lục căn lục trần bên trong mình nó đồng niệm Phật. Ôi, nó là mình ngộ được á, mình có thấy chưa? Bao nhiêu năm lắm mà nghe, đi đại hội không biết bao nhiêu lần mà, bảo nhắc không biết bao nhiêu lần mà, rất là tin tưởng lắm mà, rốt cuộc, tất cả đều không nghe. Thôi, ổn quá, tự nhiên mình niệm muốn đánh đổi gì sao giờ mình trở lại, mà thấy trở lại rất là tốt. Bây giờ đó tôi nói, để tuyên bố là cái xấu của tôi, cái mà cố chấp, tôi cũng cố chấp thôi. Nói rõ ràng, thành ra trong dịp Tết này đó, tôi có nói lại cho một cái người mà rất là quan trọng mà chịu nghe tôi niệm Phật. Trời ơi, lạ lùng, được 4 người hứa rồi, tất cả chị em mình nắm tay, muốn thương yêu nhau là phải ráng niệm Phật, niệm cho đúng. Vậy là mới tạ ơn thầy chứ. Vậy nếu mà mình niệm Phật không được, mình có thiếu đó, thật đó. Thầy bỏ công ra thôi, không từ mấy nghe băng nào thầy cũng biểu niệm Phật mà mình nghe rồi thôi, thấy quan trọng nhưng mà rốt cuộc là không phải niệm. Thì ra là bây giờ cái tin vui của tôi, bây giờ là tôi cũng trao đổi cho các bạn đi, hy sinh nó đi, cãi nó, trở lại mình đang học tới tú tài cái gì không biết nữa, bây giờ mình vô dở lòng đi, ABC chưa biết, bây giờ học lại cho rõ, cho rành, cho chuẩn đó. Có mấy lời đó chia sẻ với các bạn cũng nhiều niềm vui lắm mà thôi, để các bạn trao đổi.
Je vais traduire, résumer un peu ce que Madame Cao a voulu partager en ce début nouvel an. C'est ce qu'elle a appris à travers, en réécoutant la séance spéciale sur la méthode d'invocation il y a 2 semaines, que fait pour les États-Unis. Et c'est là elle a trouvé qu'elle s'est éveillée spirituellement. Elle a vu ses propres erreurs. Avant, elle invoquait pendant une demi-heure, une heure, mais pas comme il faut. Elle pensait que c'était déjà bien de pouvoir invoquer pendant 30 minutes, une heure, mais maintenant elle a compris comment il faut invoquer avec la méthode exacte, et elle a accepté d'abolir son intransigeance pour revenir à 5 minutes comme maître a enseigné. 5 minutes, mais 5 minutes pour invoquer comme il faut. Pas n'importe comment, en laissant les entités émettre des pensées comme ils veulent. Maintenant, elle revient pour éduquer, invoquer et éduquer les entités en même temps. Et en 5 minutes, en 10 minutes, elle trouve qu'elle a fait plus de progrès que si elle continuait à invoquer pendant une heure comme avant, mais sans de vrais résultats. Elle croyait qu'elle invoquait pendant une heure, mais en fait, dans son microcosme, les entités n'invoquaient pas. Donc, finalement, elle n'avançait pas. Et elle a pu partager ça avec 4 de ses amis, qui au début sont très réticents de vouloir repartir à zéro, presque à zéro, parce que à la base c'est 5 minutes minimum. Et maintenant, ils sont d'accord pour recommencer, tout abandonner et recommencer presque à zéro, mais comme il faut, selon les enseignements de maître. Et c'est cette chose-là qu'elle a voulu nous partager.
Cảm ơn bác, cảm ơn chị, cảm ơn
chị. Sự thật đó. Cái đó là tự ái dữ lắm nha. Nhưng mà mình thấy tất giờ phút này đó, tất cả những cái gì đó thấy dập trần rồi hết á. Thành ra nói xin lỗi chứ tất cả các bạn mà nghe mình nói đó, bốn phương đó, thấy con ngạc nhiên đó, mà mình làm được cái chuyện đó thì hy vọng là tất cả các bạn cũng làm được.
Bác dẹp bỏ được cái sự cố chấp là bác đã dẫn dắt tụi Lục Trần rằng đi rồi đó. Cho nên bác, nếu mà bác còn cố chấp á, tôi tu mấy chục năm rồi, tôi niệm mấy chục năm nay rồi, niệm cả giờ đồng hồ rồi mà lại tôi dạy tôi niệm Phật sao? Phải không? Đâu có chấp nhận cái đó. Không phải nói đâu có chấp nhận là tôi hồi đấy giờ tôi niệm Phật sai.
Đúng mà không có chuẩn, không có đen, mà còn bị chi phối. Bây giờ phải chi phối, chừng chi phối là bỏ. 5 phút không cũng là mấy lần, cũng sao. Mà nó vui lắm nha, nó đi được thì nó vui lắm, thích lắm. Ở rảnh là chạy vô niệm mà 10 phút. Nó thông suốt rồi mình thấy mình
cái đó, vui vẻ lắm. Cái đó nó mới đi tới cái mà quy nhất được. Chứ nếu một mình tu mà tụi Lục Căn Trần không dạy cho nó tu, đời nào mới đi tới quy nhất.
Đó.
Si on pratique l'âme pratique seule et les entités font ce qu'ils veulent, on n'arrivera jamais à l'unification. Et si on n'arrive pas à l'unification, on ne pourra pas se corriger. Parce qu'eux, ils veulent autre chose. Nous, on veut se corriger, on veut avancer, mais eux, ils nous retardent. Finalement, on n'avance pas.
C'est thật là như vậy đó.
Rồi, bây giờ cái đó mình nói sơ qua vậy thôi. Những người nào muốn tiến bộ thì phải hạ mình học hỏi thôi. Còn nếu không chịu hạ mình học hỏi cho mình là giỏi thì cứ đi vậy đi. Không sao hết, thì có nhiều kiếp mà còn thì giờ mà. Donc, si on accepte de s'abaisser pour apprendre, et pour pratiquer correctement, on peut le faire. Mais si on refuse, on a le droit aussi, on a le temps. On a beaucoup d'existences qui nous attendent. Dans quelles conditions, je sais pas. Non, cái đó là mình phải dẹp bỏ tự ái, hạ mình xuống để học hỏi. Thì mình mới học được, chứ mình nói, ôi, tôi hiểu hết rồi, tôi tu mấy chục năm, tôi hiểu hết rồi. Thì cái đó khổ. Rồi, cái ý thâm sâu. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề bài học của mình. Duyên lành tái ngộ, ý thâm sâu. Bây giờ giải làm sao đây?
Mình trao đổi bằng entre les pratiquants. Vì mình on est sur la même voie, la même méthode. Oui, c'est ça que je rajoute.
Tái ngộ của mình á, phải có cái lý do gì mình phải tìm hiểu. Cái gì cái tái ngộ trên thế gian này, dù đời hay là đạo, nên là có cái lý do sâu của nó, mình phải đi tìm hiểu. Cái gì cũng là ông trời ban cho mình hết.
Thì ban cho mình tái ngộ để làm gì?
Để mình tìm hiểu cái lý do. Cái đạo, chỉ có cái đạo nó mới thâm sâu thôi, chứ còn đời đâu có thâm sâu bằng đạo.
Nếu mà mình tìm hiểu cái lý do tại sao mình gặp nhau á, là nó rất là giới hạn. Bien disait qu'on doit rechercher pourquoi on doit se retrouver. Moi, je rajoute que si on recherche uniquement les raisons de nos retrouvailles, on va pas très loin.
C'est plutôt pour apprendre à s'éveiller.
Cái ý thâm sâu này là cái ý của cái gì mà nó tại sao nó thâm sâu? Cái ý thâm sâu này nó nằm ở đâu? Où se trouve cette pensée profonde? Où se trouve cette, la profondeur qu'on veut rechercher?
Dans les enseignements de notre maître.
Trong những cái lời giảng của thầy á, nó có những cái ý rất là thâm sâu. Mà nếu mà mình đọc sơ qua thì mình không thể nào hiểu được. Dans les enseignements de maître, il y a des pensées très profondes. Mais si on lit comme ça une seule fois, on écoute une seule fois, même plusieurs fois sans creuser, on va jamais découvrir cette profondeur. Parce que c'est comme c'est caché. C'est en profondeur, c'est caché. Il faut chercher, creuser pour le trouver. C'est comme les diamants, l'or, c'est caché. C'est jamais à profusion à la surface. En surface, c'est pas à profusion en surface. C'est toujours enfoui. Et il faut creuser, nettoyer, il faut beaucoup de travail pour retrouver un morceau de diamant. Les pensées profondes, c'est pareil. C'est comme un diamant. Il faut creuser.
Mình thấy ý thâm sâu trong cái lời giảng của thầy, nó có ý thâm sâu nhưng mà trình độ mình cũng phải thâm sâu nữa mình mới hấp thụ được, chứ không phải là mình cái lời giảng đó đó nó nằm đó, nhưng mà cái trình độ của mình phải hấp, cũng đúng cái tần số đó mình mới hấp thụ được nữa, chứ không phải là hai cái phải đi đôi.
Bien sûr.
Moi, je pense que c'est, il y a beaucoup de subtil dans les paroles de maître, mais il faut avoir le niveau pour capter aussi. C'est les deux en avancer en parallèle.
C'est profond, c'est très profond.
Thành ra mình muốn hiểu cái ý thâm sâu đó, mình phải khứ trượt lưu thanh. Không, những cái lời giảng đó là những cái ý điểm mình hấp thụ được, mà mình không có cái lực của ý điểm, không được sự thanh nhẹ đó, mình sự thanh nhẹ mình tới đâu mình sẽ hiểu theo cái trình độ mình thôi à. Cho nên thầy nói bữa nay mình thấy gì, chứ một tháng sau mình cũng nghe cái lời đó nhưng mà mình hiểu khác, tại cái từng điển trong cơ tạng của mình nó được thăng tiến hơn thì mình sẽ hiểu khác hơn nữa. Moi je dis que chaque parole de maître, il y a l'énergie dedans. Et notre énergie ici, il est à tel niveau, ben on comprend tel niveau. C'est pour ça qu'il a dit qu'aujourd'hui, tu comprends comme ça, un mois après ou un an après, tu auras écouté, tu comprends différemment.
Thành ra cái ý, cái những cái lời giảng của thầy nó rất là sống động. Nó tùy theo cái trình độ thực hành công phu công năng của mình, khai mở của mình mới đào sâu được. Chứ không phải là mình lấy cái cuốc mình đào đâu. Donc on ne creuse pas avec une pelle. On va creuser avec notre pratique et notre déblaiement intérieur. Il faut nettoyer notre cerveau. Comme Roger disait, il faut purifier. Pour comprendre le pur, il faut pouvoir le purifier. C'est pas avec une pelle qu'on va creuser la spiritualité. On va mettre les cuốc mình đào. Mình đào sâu được chân lý đâu. Cho nên nó đòi khỏi cái công năng công phu của mình. Nó khác với cái lý thuyết là ở chỗ đó. C'est différent de la théorie. Parce que là, ça demande de la pratique. Pour comprendre les enseignements spirituels. Nó khác với cái lý thuyết là ở chỗ đó. Cái người lý thuyết á, mình biểu họ, cho họ nghe cái băng của thầy đi. Rồi họ nói là cái gì đi. Cho ăn cắp được vài cái thôi. Nhưng mà hỏi tới là biết. Cái người mà lý thuyết á, cho nghe băng thầy đi, cũng ăn cắp nói leo lẻo vậy đó, cũng nói bi trí dũng rồi, cũng nói niệm Phật rồi đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà hỏi niệm bằng cách nào á, không có trả lời nổi đâu. Hỏi bi trí dũng là cái gì trả lời không nổi đâu. Nó khác là khác ở chỗ đó đó. Cái người lý thuyết mình hỏi tới là kẹt. Không thể nào
trả lời. Bằng cách nào mới là đúng.
Thì bây giờ có cách
đó là... thì chia sẻ đi, người nào không, làm tại được vì... thì chia sẻ đi.
Cái đó
mình
có
biết, mình
cái đó có chia sẻ
người nào làm được.
Cái đó
người nào
chia
làm
sẻ
được
rồi.
Mình cũng muốn cảm ơn nếu mà nói được cái cách để đi tới cái hành công mà niệm Phật được, mình cũng cảm ơn. Nếu mà người nào có thể làm được thì cũng xin nói đi.
Rồi bây giờ tôi gửi cho cái link ở trong đó có nói hết rồi ha. Bây giờ lặp lại thì mất thì giờ lắm, 2 tiếng rồi. Bây giờ lát nữa tôi gửi xong rồi tôi gửi cái link lên.
Chắc... Vậy mình ở đây là để học. Đương nhiên người nào mà làm được, nếu mà mình có thể, mình làm được hành công, niệm được cái hành công, được cái Nam Mô A Di Đà Phật, nếu mà chia sẻ được á, mình rất cảm ơn cái người đó mà đã chia sẻ được những cái đó.
Rồi, cái đó đã...
Chứ phải mình tới đây phải để gây lộn.
Không.
Này, bác cầu có cho
cái chi hữu đó. Là Phật, nếu mà đi tới cái sự thành công á, nếu mà cống hiến được cho mình á, mình cảm ơn, rất là cảm ơn.
Thì bây giờ bác
không phải
bác,
là
bác cầu, bác cầu.
Dạ, học xin.
Ok.
Nói cũng được chứ không phải không, nhưng mà bây giờ mình đó.
Ngoài thì giờ
phải chịu khó đi. Một cái phần thứ nhất mà chưa chịu khó làm sao mình biết phần thứ hai được. Ta nói chịu khó nghe đi. Đọc đi, chịu khó đi. Rồi cái những cái gì xong rồi cái mình làm thử đi. Mà thấy nào cũng có đúng, không có còn không hiểu thì hỏi thì mới dễ thu thập được. Chứ bây giờ nói rồi cũng quên rồi hả?
Cái này không phải là cái khóa ôn lại. Cái này, bữa nay không phải là cái khóa ôn lại cái cách niệm Phật. Cho nên nó không phải là cái đề tài của buổi họp ngày hôm nay. Nếu mà mình ôn lại cái niệm Phật là nó mất hết. Thì giờ của mình cái khóa đó nó có ngày có giờ, bây giờ mình nếu mà mình không có dịp tham dự thì mình nghe lại, rồi nếu sau này có những gì thắc mắc nhỏ nhỏ thì lúc đó mình có thể giải đáp trong cái buổi này.
Nói vậy là mình có thành tâm để học niệm Phật hay không đó. Nếu thành tâm thì chịu khó đi, cái người đi trước người ta hướng dẫn đầy đủ rồi. Nói lại thì cũng dễ dàng thôi, tại mình học xong mình nói vậy rất là chi tiết. Cứ việc đi nghe đi, chịu khó nghe đó là cũng là một kết quả tốt rồi đó.
Rồi có nghe sao? Đi. Kỳ sau có thắc mắc gì thì hỏi thì mình trả lời những cái điểm đó thì được. Chứ bây giờ biểu nói lại hết là một buổi này bây giờ cũng không đủ giờ đâu.
Muốn cần cho tôi cho số telephone rồi gọi hay là chị sẽ gọi lại cho. Cô đó ở đâu vậy ha?
Cứ liên lạc để lát nữa cho số điện đi anh đồng ý.
Rồi, chị em mình nói chuyện với nhau. Cái đó nó có cái tình thân hơn cũng được đi.
Đồng ý cho bác gọi ha.
Đúng rồi, tại vì không biết cái nguyện của tôi nói mà thành sự thật ha. Thì tôi lát... nói vậy mà lục canh lục trần nó cũng dám ha. Mới đầu năm chị nhất định là chị gặp một ai có duyên nào là chị nói cái chuyện của chị trước.
Vậy để lát không cho số điện thoại của ghi danh thì bác chia sẻ cái kinh nghiệm của bác.
Ở bên Pháp hay là bên Việt Nam gì cũng được hết trơn. Cái này tiền
giả lát nữa để bác sẽ gọi lại là chia sẻ cái kinh nghiệm của bác cho ghi danh.
Dường như là chị có nói chuyện với cô này rồi nè, không sao. Cứ nói đi chị rất thương lắm, thương những người mà chịu tu á, chịu học á, chị sẵn sàng trao đổi với nhau, không thể là nhưng mà mình đi được bước nào mà thấy nó vui nó hay đó, nó tiến bộ đó thì mình trao đổi thôi, chứ không có ý gì, không có cái người đi trước.
Ở đây đâu ai gây lộn gì đâu, nãy giờ là đang bàn thảo không mà.
Được
rồi, đúng. Tiếp tục nha, mà duyên lành tái ngộ ý thâm sâu thì nãy cũng như cô Dê nói đó là mình phải thực hành rồi mình mới đào sâu. Bữa nay mình hiểu được bao nhiêu đây là tại vì mình cái trình độ đào của mình qua cái thực hành của mình nó tới đây thì mình hiểu ở đây. Mà qua ngày này qua ngày nọ thì mình thực hành tiến lên á thì mình sẽ đào sâu hơn. Nhưng mà ở đây á nó dính líu cái đào sâu này nó dính líu tới cái duyên lành tái ngộ. Nghĩa là mình phải có cái duyên lành, mình hợp lại với nhau vậy mình mới đào sâu được. Một mình mình ở nhà đào sâu không bằng là mình tới đây mình đào sâu. Si on dans le premier vers, on parle de réunion, de retrouvailles, de l'heureuse opportunité, l'heureuse opportunité karmique, de retrouvailles. Ça veut dire on se retrouve au cours des réunions, des réunions même sur Internet. C'est l'occasion pour nous de creuser ensemble. Nous creusons et nous allons comprendre, découvrir la profondeur de ses pensées. Parce que seul, chez nous, on ne pourra pas faire la même chose. On peut aussi creuser, mais c'est pas la même chose. Quand on se réunit pour creuser, on est éclairé par le monde d'en haut. Et plus on est sincère, plus on reçoit de l'énergie pure, de la lucidité pour creuser. Cái duyên lành tái ngộ đó là cái ý nói là cái duyên lành mà mình gặp gỡ nhau dù cho trên Internet hay là nếu mà lúc trước là mình có thể gặp gỡ ở thiền đường hay là một nơi nào đó trong những cuộc họp tâm linh á, mình gặp gỡ được với nhau á, mình mới đào sâu, mình mới thấy được cái ý thâm sâu nó nằm ở đâu. Chứ bây giờ thì mình chưa có thấy nhiều đâu, rồi mình càng đào sâu nữa, mình càng nghiên cứu thì mình càng tìm ra những cái khác nữa chứ không vậy. Có nhiều đây mình mới đào có chút xíu à, mình mới nghiên cứu có chút xíu à, chưa có nghiên cứu hết những cái lời mà thầy để lại còn nhiều lắm, mình chưa có nghiên cứu. Mà tôi nghĩ suốt đời chắc cũng không, từ đây tới cuối đời chắc cũng không nghiên cứu hết đâu, nhưng mà mình ráng làm được bao nhiêu mình làm, nghiên cứu càng nhiều càng tốt.
Mình phải có... Giờ tôi thấy được bữa nay mình mới bắt đầu câu thứ nhất là tôi thấy được cái duyên lành trái ngộ ý thâm sâu là được nghe bác Cao trao đổi kinh nghiệm rất là quý. Được nghe chị Lilian nói cái câu hỏi của chị đó, cái đó cũng là một cái duyên lành.
Nói tiếng Tây đi.
Hôm cùng qua là aujourd'hui c'est vraiment l'heureuse opportunité du premier jour de l'an. J'ai pu partager l'expérience de Madame Cao que j'ai trouvé très précieux, que je vais peut-être mettre en pratique. Et la question de Liliane qui concernant la méthode de l'impact de placer les mots, et ce sont les expériences précieuses.
Đó, cái đó là duyên lành. Nếu mà mình không có hội hợp với nhau đây, mình đâu có sự trao đổi. Không có sự trao đổi thì đâu có sự tiến hóa được. Mình học hỏi là phải có sự trao đổi mới có sự tiến hóa, mình mới thâu nhận được. Còn nếu mà mình nhà ở nhà mình thì mình cũng vậy thôi. Thì nói rồi đó, giờ tôi cũng làm nhiêu đó thôi, mình đâu có trao đổi được với ai. Cái đó là cái duyên lành tái ngộ ý thâm sâu đó. Mà như vậy đó. Thực hiện công phu rõ nhiệm màu. Deuxième vers.
Deuxième vers. Nous réalisons la cesse spirituelle, nos connaissances, nous connaissons ces merveilles.
Làm sao?
Lorsque nous mettons en pratique ce que nous avons appris dans les trois exercices, à ce moment-là, nous pouvons comprendre davantage le merveilleux qui est caché derrière. C'est-à-dire avec, lorsqu'on réalise vraiment correctement la pratique, à ce moment-là, nous pourrions vraiment voir ce que signifie le mot merveilleux. Ah oui, on a là, Kimen thực hành đúng rồi đó, mình mới có thể hiểu cái nhiệm màu là cái gì rõ ràng hơn. Chứ nên nếu không mình cũng có làm sao mà mình biết được có cái phần nhiệm màu ở trong cái cách tu của mình.
Cái phần nhiệm màu trong cách tu á, chị Nguyệt giải nghĩa cho em nghe, để học hỏi xem.
À vậy thôi, em giúp chị một chút nha. Thế nào cũng thiếu. Khi mà mình biết thực hành á, tại vì thực hành cũng là cái mình nói được, chứ mình thực hành gì khi không có trúng lung á, là mình không có làm sao mà kết quả tốt được hết. Donc tout est basé sur la pratique en mettant aussi en exergue l'enseignement de thầy. On peut pas faire ça sans, simplement de notre propre chef. Nous devons toujours nous appuyer sur les conseils de thầy. Et lorsque nous pratiquons vraiment d'une manière correcte, tout est dans la correction. Si on ne fait pas les choses correctement, on n'a aucun résultat. Et dans le cas où nous pouvons pratiquer d'une manière juste, à ce moment-là, nous allons percevoir un tout petit peu le merveilleux de notre méthode, de notre ascèse, de notre dharma. Trong khi mà mình theo lời giảng của thầy, mà mình nhờ cái phần đó mà mình thực hành đúng rồi đó, tại nếu mà không có đúng là không đi tới đâu. Nếu mà đúng rồi đó, mình có thể, tại vì mình cái trình độ mình còn thấp quá, mình mới thấy được cái nhiệm màu được nghe đó, cái thấy ça me rêver le mot nhiệm màu, parce que le tout c'est merveilleux, c'est quelque chose inaccessible encore pour moi. Nói vậy có thiếu gì, em giúp thêm chị.
Theo mình thấy giống như chị nói vậy á, là chị nói về cái quyền bí thì inaccessible, nhưng mà mình nói về thể chất thôi. Ví dụ cái nhiệm màu của cái pháp đó, theo mình thấy đó nha, giống như hồi trước mình hướng ngoại nhiều, bây giờ mình hành cái pháp là mình thấy nó không cần thiết, mình hướng nội, cái đó là một cái nhiệm màu cụ thể mình có thể rờ mó được, phải không? Còn mình nói chuyện những gì mà mình về vô hình này kia nọ, cái đó là mỗi phần tiến hóa của mỗi cá nhân, phải không? Không ai giống ai hết. Nhưng mà cái thí dụ giống như hồi trước mình thích nói chuyện nhiều, bây giờ mình thích niệm Phật nhiều, thì có cái đó là một cái nhiệm màu nữa, phải không? Nó có sự thay đổi, nó có sự thay đổi nhờ cái pháp này. Mình nói cái thí dụ vậy đó.
Donc moi, pour toi, nhiệm màu c'est simplement la transformation.
Oui, mais le physique, le merveille de physique et le merveille de l'invisible, c'est deux choses différentes, parce que les choses invisibles, c'est chacun à développer à l'intérieur. On comprend, mais on peut pas montrer aux autres. Non, dévoiler. Tandis que les personnes l'ont dit, tiens, celui-là, à l'époque, il aime bien parler beaucoup, maintenant, il parle moins, tout ça, tu vois, différent. Ça, c'est la transformation. Le merveille, c'est la transformation. Cái nhiệm màu đó là sự biến chuyển từ trượt tới thanh. là giống như hồi trước mình thích nói chuyện nhiều, mình thích thị phi, mình thích này kia kia nọ, bây giờ mình thích niệm Phật. Ví dụ như đó là cũng một cái nhiệm màu, nhưng mà mình nói ra đó mọi người rờ mó được. Thấy không? Còn những cái mà vô hình đó, những cái phần mà invisible đó, cái đó là mỗi cá nhân mình tu tới đâu mà mình có nói ra người ta cũng không hiểu.
Nhiệm màu chị đâu có tính nói cho em nghe cái nhiệm màu đi, chị giữ dans ma confiance. Mais comme nous sommes en train d'expliquer le mot nhiệm màu, je suis partie un petit peu. Je reconnais que ce que tu dis est très très
hai cái nó cũng là nhiệm màu hết chứ, tại vì mình phân ra cái nhiệm màu mà người khác thấy được, cái nhiệm màu quyền bí chứ, tất cả là nhiệm màu hết. Mà, nhưng mà cái nào mình có, cái nào cũng là nhiệm màu hết chứ, không phải là cái trong mình thấy không phải nhiệm màu mà cái ngoài là nhiệm màu, không phải vậy. Cái nhiệm màu là những cái mà nó siêu hơn mà hồi đó giờ mình không có nghĩ ra mà nó có được á, là nó nhiệm màu. Nó nhiệm màu là những cái mà nó vượt khỏi cái từng giới của mình đó, mà nó, mình không có làm được mà ngày nay mình thấy được, ngày nay mình hiểu được, cũng là nhiệm màu chứ không phải là những cái mà ở ngoài không. Tất cả đều là nhiệm màu mà nó còn nhiều nữa, mà mình phải càng càng công phu mình càng khám phá chứ đâu phải có nhiêu đó không.
Ok.
Donc le merveilleux il réside à tous les niveaux. Mais comme ça nous dépasse, il faut qu'on pratique pour atteindre, pour voir ce qui est merveilleux, parce que le merveilleux est caché en nous. Il faut maintenant le découvrir. Et pour le découvrir, il faut utiliser le dharma pour creuser, pour nettoyer, pour purifier, pour voir. C'est comme le morceau de diamant. Il est enrobé de cailloux, de roches, très durs. Maintenant, il faut le casser et le faire ressortir le diamant. Après, il faut le tailler pour qu'il donne toute sa splendeur. Et là, le merveilleux en nous, c'est comme un morceau de diamant. Maintenant, il est à l'état brut. Il faut le travailler. Il faut beaucoup d'efforts pour le travailler, pour le tailler, pour qu'il refasse ressortir toute sa splendeur. Il y a des choses qu'on peut voir à l'extérieur, mais il y a des choses intérieures encore plus profondes et que nous seuls peut le voir. C'est pour ça qu'on parle de science ésotérique. L'ésotérique, c'est qu'il n'y a que nous qui le voyons. Nous ne pouvons même pas démontrer aux autres et ça sert à rien. Et il faut pas le faire.
C'est clair. On arrive à apprendre beaucoup de choses. Si tout le monde participe, c'est beaucoup plus vivant. Il faut le dire, même si on fait des erreurs, ça fait pas grave. C'est grave. C'est le tout, c'est de
prendre. Oui, moi, on est là. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, parce que j'aime pas parler beaucoup. J'aime bien que tout le monde participe. Moi, tu vois, donner leur avis. Peu importe. Oui. Ici, on est en famille. Oui. Je vois de tout mon cœur, j'aime bien que tout le monde parle. Theo ý mình á, cái tâm mình muốn mọi người đều đóng góp để cho mình học hỏi, không ai hay hơn ai hết. Ở đây mình chỉ hợp lại mình học hỏi chung nhau, không có mắc cỡ, không có gì hết đó. Nói thật tâm với mình hành tới đâu mình nói tới đó, mình hiểu tới đâu mình nói tới đó. Nếu mà mình nói không đúng á thì người khác người ta bổ túc thêm, mình học hỏi thêm thôi, đâu có cao thấp gì đâu.
Đây không có ai giỏi hết đó, tất cả đều là tội hồn. Donc, oui. Nous sommes tous des âmes pécheresses, il n'y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres, nous sommes tous des prisonniers à l'intérieur des prisons. Donc, ça sert à rien de, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de truc de dépasser quelqu'un, même si tu pratiques bien, t'es toujours un prisonnier. Donc,
ouais.
On n'est pas fiers d'être prisonnier.
Nous allons essayer de changer les choses.
Nếu mà mình ở đây không có cái vụ mà phân chia thấp cao hay là hơn thua, tôi muốn tu giỏi hơn ngày nay, không có giỏi gì hết, đã tội hồn mà có cái gì giỏi, có cái gì mà hãnh diện chứ. Thằng tù là thằng tù thôi à.
Ở đây mình ngồi mình gom góp lại, đâu phải mình hiểu hết đâu, mình nhiều khi mình thấy cái khía cạnh này mà bạn đạo thấy khía cạnh khác, đúng không? Người ta bổ túc thêm rồi mình học hỏi thêm thôi. On te dit que des fois on est sur cette position, on voit cet angle-là, et l'autre pratiquant on voit autre angle. Tu vois, ils l'ont exprimé et nous on apprend en même temps.
C'est ça l'intérêt des retrouvailles. C'est ça l'heureuse opportunité karmique qu'on a parlé tout à l'heure. C'est ça l'heureuse opportunité karmique des retrouvailles. Parce que à force de se frotter, ça va donner des étincelles. Et c'est la lumière. Mais c'est vrai? Il faut frotter notre cerveau pour que ça sorte des choses bien, quoi. C'est la loi de la nature. Si tu veux que ça produise quelque chose de bien, il faut des frottements, il faut des forces de frottement, de contact, d'action-réaction pour faire ressortir quelque chose. C'est la loi. Mình muốn cho nó phát triển là nó phải có va chạm, nó phải có va chạm gì nó mới ra ánh sáng được. Thành ra nếu mà mình không có lấy cái thức này chạm với cái thức kia này nó không có ra ánh sáng, cho nên mình ngồi ở nhà không thể nào mà mình tu giống như mình khai thác giống như là mình ngồi chung vậy đâu. Bây giờ cho mình giỏi cách mấy ngồi mình nên không có ra chuyện đâu. Phải có người cái này thêm chút cái kia thêm chút nó mới ra chuyện. Bởi vậy thầy mới nói là duyên lành tái ngộ ý thâm sâu là cái chỗ đó. Mình mà nói mình ngồi mình học vậy á thì bề trên chiếu cho mình, cái người nào mà nói là người đã học trước rồi, tất cả đều cộng hưởng chứ không có ai hay hết trơn á. Cái người nói là cái người học trước, cái người nào mà biết nói là người đã học trước, là mấy người kia cộng hưởng thực hiện.
Cho mình xin hỏi cái câu hồi nãy cái thơ của thầy nói thực hiện với thực hành giống nhau không?
Giống nhau. Thực hiện công phu là thực hành á, là theo tôi thấy chữ thực hiện là nó đi xa hơn đó. Mình thực hiện được nghĩa là mình với cái công phu mà mình đạt được kết quả là cả mình thực hiện được. Còn thực hành là mình mới bắt đầu mình tập cái này tập cái kia, khi mà mình thực hiện nó có chút xíu, theo tôi hiểu nó có chút xíu khác biệt thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà mình thực hiện được cái, mình thực hiện được một cái công trình gì đó, cũng như là mình làm xong á, mình làm xong một cái doanh nghiệp, mình realize cái kia là pratique.
Cái là phải thực hành trước rồi mới thực hiện sao?
Thực hành trước rồi nó mới thực hiện được. Mình thực hiện được cái công phu nghĩa là cũng như là mình có kết quả, có được cái chút kết quả trong cái công phu rồi mình mới rõ được nhiệm màu, chứ mình thực hành trật sao mình ra nhiệm màu được.
Vì parce trong chữ thực hành á, hành cái kia à, hiện nó sẽ được sự hiện à bên.
Giờ
được rồi. Giờ được rồi.
Rồi, on a déjà des résultats.
Voilà. Pratique d'abord et on a le résultat après, réalisé après.
Pour moi, c'est une réalisation probante.
Quoi?
Le deuxième, c'est une réalisation probante.
Ah, probante.
Thực hiện công phu rõ nhiệm màu thì mình có kết quả trong cái nhờ cái vấn đề công phu thì mình sẽ rõ nhiệm màu, chứ mình mới thực hành thì mình chưa có rõ được cái nhiệm màu đâu. Mình phải thực hiện được thì chắc nó cũng có chút kết quả rồi đó, mình mới thấy được cái nhiệm màu của nó. Thì muốn thực hiện công phu thì thứ nhất là phải biết thực hành công phu, mà biết thực hành công phu thì phải thực hành cho nó đúng. Nhiều khi mình thực hành sợ, mình thực hành sai, mình không đúng. Nếu mà mình không có nghe những lời nhắn nhủ của thầy hay là những cái câu hỏi của bạn đạo mà thầy giải đáp á, thì mình không thể nào biết được. Có nhiều cái nó rất là tế nhị, mình không có để ý á. Rồi mình làm sai mình không hay. Tại mình không có học, mình không có nghiên cứu là mình không có hiểu. Cái gì cũng vậy, ở thế gian này là học hỏi. Ai xuống đây cũng phải học. Người nào học nhiều thì đương nhiên phải biết nhiều à. Người nào làm biếng không học thì tự nhiên không có biết nhiều thôi à. Cái luật nó vậy. Donc, je dis qu'on vient ici pour apprendre. Le début, c'est pratiquer. Le dharma, pratiquer, c'est pratiquer. Faut pratiquer juste. Parce que des fois, on pratique mal, mais on ne sait pas. Si on n'écoute pas les enseignements de maître, si on n'écoute pas les questions-réponses, les problèmes que les pratiquants rencontraient, les enseignements de maître ou les conseils de maître, on ne peut pas pratiquer correctement parce que ça a l'air comme ça, mais la méthode, elle est simple et à la fois très précise. C'est pour ça, si on manque un peu de précision, on dévie un peu, on pratique mal. Mais si on pratique mal, on peut pas arriver au résultat. Si on n'arrive pas à de bons résultats avec une méthode correcte, on peut pas découvrir le merveilleux de la méthode. C'est une méthode que le Bouddha nous a transmis. C'est pas une méthode terrestre. Cái này là pháp do Phật chuyển cho mình, chứ đâu phải là pháp ở dưới thế gian tạo ra đâu. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là chính xác. Mà mình không hiểu được cái chữ chính xác của nó thì mình không có đạt được kết quả như mong muốn. Cũng có chút thể thao.
chữ tiếng Việt đó, rèn luyện như điêu luyện, dịch ra tiếng Pháp nó như thế nào, cái nghĩa của nó như thế nào?
Rèn là rèn luyện là se forger, còn điêu luyện là cũng như là se perfectionner.
Là con
rèn luyện là forger, rèn là cũng như forger không vậy đó, nó rèn là nó faut se forger. Se forger, ça veut dire qu'on doit endurer des entraînements très très durs, tu vois. Ça demande beaucoup d'efforts très durs et des fois on est forgé par la vie aussi. On est forgé par les difficultés, on est forgé par le malheur, on est forgé par le feu. Donc, le feu, c'est les épreuves très dures. On sort du four, on est forgé, se perfectionner, c'est... On essaye de trouver, étudier le meilleur moyen pour y arriver, étudier toutes les techniques pour y arriver au but, la perfection, pour arriver à la perfection. Parce que comme notre dharma, on voit comme ça, mais tous les jours, on doit perfectionner notre façon de pratiquer, on doit étudier pour voir quelle est la meilleure façon. Est-ce qu'on est déjà juste à 100% ou à 80%? Et on doit toujours se perfectionner. Au niveau de la pratique, mais au niveau du caractère, c'est pareil. Au niveau du cœur, c'est pareil. On doit se forger et se perfectionner aussi.
Mais cho em hỏi một câu, cái rèn luyện á, với lại tiếng Tây mình dịch ra se forger á, mà se forger là aussi la transformation. Tại vì từ cái cây sắt xấu mà làm ra cái kiếm đẹp.
Thì nó cũng nhờ cái action á, cái action là nhờ mình forger mình mới ra cái kiếm đẹp. Cái động tác mà mình làm ra cái kiếm đẹp là cái động tác là rèn luyện. Thì mình đâu ở đây mình nói chỉ rèn luyện thôi chứ mình chưa nói tới kết quả là nó ra gì. Mà sau cái sự rèn luyện á thì nó mới ra món vật quý. Bất cứ mà mình rèn luyện cái gì nó mới ra món vật quý, nó có giá trị. Thì cái tâm tánh mình cũng vậy. Nếu mà bây giờ mình chịu rèn luyện á thì sau này cái mình đó là một cái hòn ngọc có thể chiếu sáng cho giúp đỡ được nhiều người là cũng là rèn luyện đó. Còn nếu mình không có rèn luyện cái tâm mình đó, làm sao mình chiếu sáng được mà để ảnh hưởng những người kế tiếp. Donc il faut se forger pour qu'on devienne un objet précieux qui a de valeur, qui peut aider les autres, qui peut éclairer les autres. C'est, il doit fournir un effort pour se forger, on doit subir. Comme l'exemple que Maître a toujours dit, c'est un verre. Pour qu'il devienne un verre translucide qui peut servir à l'humanité, il doit passer dans le four, supporter les 3000 degrés pour fondre et se transformer en un verre translucide pour aider l'humanité, pour servir l'humanité. Un verre, il est là pour servir l'humanité. Et nous, si on veut se forger, comme l'exemple du verre, on va devenir quelqu'un de très lucide et on va servir l'humanité. C'est pas pour dire que c'est moi qui est le chef, non, c'est pour servir l'humanité. Quand on parvient à un bon résultat spirituel, ce n'est que dans un but, c'est de servir l'humanité, servir les autres, aider les autres, sauver les autres, pas pour dominer les autres. Cái tinh thần trình tu luyện của mình khi mà mình đạt được cái gì á, đâu phải là để làm cha người ta, đâu phải là để làm thầy người ta, mà để phục vụ và để cứu độ. Thành ra mình mới có cần những cái hạnh hy sinh phục vụ vậy. Hạnh hy sinh phục vụ vô quái ngại là vậy. C'est pour ça on a besoin de forger notre vertu de sacrifice et de servir les autres sans crainte. Thế thái nhân tình ấy dứt khoát. Làm sao?
Troisième vers. À présent, nous abandonnons définitivement les attitudes du monde et les sentiments humains.
Thế thái là gì?
C'est pas remplacé.
Hein?
C'est pas remplacé.
Quoi?
Remplacé. Thế thái.
Non,
je pose, je demande.
Non,
c'est pas ça. Est-ce que c'est ça ou non?
Non, c'est pas ça.
Non, c'est les multitudes côté de la vie.
Thế thái. Les attitudes terrestres.
Ouais, c'est les attitudes terrestres.
Voilà. Attitudes terrestres.
Cái thói ở đời kêu là thế thái. Cái thói ở đời. Les attitudes et les mœurs de la vie, c'est thế thái. Nhân tình. Nhân tình là sao?
du monde terrestre.
L'amour humain.
C'est tình đời, tình của người đời á.
Tình đời. Nhân sự
đang bạc đó.
Tình đời đang bạc á.
Oui, oui, je pense à ça.
Là tình đời á, nhân tình là tình của người đời á. C'est les sentiments des humains.
Oui.
Thế thái nhân tình, nay dứt khoát. Bữa nay bây giờ mình hiểu được, mình thực hiện công phu, mình hiểu được hết rồi, bây giờ mình dứt khoát cái đó, làm sao? Dứt khoát thế thái nhân tình là dứt khoát cái gì?
Cái rivalité, cái xấu của mình, cái mesquinerie de la vie.
À, những cái sự mà phàm của cái sự trần trượt, nhân tình là chỉ có tranh chấp hơn thua ganh tị. Thị phi nó mấy cái là cái thói quen của người đời đó, chỉ có nó tham tiền, tham bạc, tham dâm, chỉ có bao nhiêu chuyện đó thôi à. Thì bây giờ nhân tình thì nó nằm ở trong cái mà tình cảm tạm bợ, nó chỉ nằm ở trong cái tình đời đen bạc, mấy cái chuyện đó mình không có để ý tới nữa, mình dứt khoát nó đi. Mình không có bị theo những cái thói xấu của đời nữa, mình dứt khoát những cái thói xấu của đời. Mà mình cũng không để cho cái nhân tình nó lây chuyển mình, không có làm cho mình động nữa. Mình biết là tình đời nó đang bạc này thôi, không có trách ai mà không có trách móc ai, chuyện đời nó phải như vậy là nó như vậy, kệ nó, mình không có để ý tới nữa, dứt khoát. Mình dứt khoát cái đó, mình mới cái tâm mình nó mới yên mà mình tu được. Còn mình bị cái dính líu cái thế thái nhân tình đó là mình không có tu được. Donc on doit trancher net avec les mœurs et les attitudes humaines parce que ça ça se résume dans les rivalités, la jalousie, la mesquinerie, la haine, les fâcheries, les colères, tout ça, ça nous intéresse plus. Ça sert à rien. Et les sentiments humains des êtres humains non plus, parce que il y a beaucoup d'ingratitudes qui font partie de cette loi. Donc, on fait pas attention. C'est pas ça qui va nous perturber. Donc, on va trancher net. Fais plus attention à ces choses-là. Pour pouvoir être tranquille et serein.
Oublié le mot commérage aussi.
Oui, tout ça c'est des mœurs humains, tu vois. Il y a plein de choses humaines et qui n'apportent rien, qui apportent que des méchancetés, des misquineries, et c'est tout ça c'est impur. Donc on va trancher net tout ça et pour pouvoir avoir le cœur tranquille.
C'est tout ce qui nous traîne vers le bas.
Ouais.
Et j'ai une question kéo mình quand xuống. Même. Kéo tâm hồn mình xuống, bị hạ từng công tác.
Vậy dứt khoát, không có đá động nữa, là không có dính líu cái chuyện đó nữa. Hờn, giận, ghen, tương đủ thứ. Mình tu mình còn giận, còn hờn người khác là không phải người tu. Thầy nói, Maître a dit que si on pratique la voie spirituelle, on a encore de la haine, on se fâche encore contre quelqu'un, c'est pas un pratiquant spirituel. Cái tâm mình nó bị kẹt á, không có mở được. Et notre cœur se ferme. Quand on est empris par ces sentiments-là, notre cœur se ferme. Il ne s'ouvre pas à la lumière. Khi mà nó đóng lại là nó không có tiếp thu được ánh sáng. Cái tâm mà eo hẹp, đóng lại, nó kẹt á, là không có tiếp thu được ánh sáng. Nó không có cởi mở. Mình thấy con người nó bị đóng mà nó có thể hiện qua khuôn mặt của mình luôn, thấy mặt mình nó không có được tươi. Et ça se traduit sur notre visage, n'est pas radieux, n'est pas ouvert.
Tu te souviens, tu nous as parlé du bulldog.
La bouche à l'envers. Laisse-moi aller à l'envers.
Mais moi, j'ai une petite réflexion quand même, c'est que je me dis, c'est humain tout ce qui est négatif, mais moi, je vois le positif qui est humain aussi, la compassion, la tolérance, c'est humain aussi.
Oui, c'est dans le meilleur sens.
C'est pas naturel chez un être humain, ça demande un effort. Ça demande un effort. C'est comme nous. Pratiquer la voix, c'est pas naturel. Les entités sont pas habituées à ça. Ils sont plus, le cheval revient au galop. Donc, quand tu laisses tomber, les entités t'entraînent plus facilement vers ce que je viens de dire. Et oui. tu dois faire beaucoup d'efforts pour avoir la tolérance. Dès que le moindre truc, tu reviens à tes mauvaises habitudes.
Au commérage.
Au commérage ou bien Par exemple, tu veux bien aider quelqu'un et l'autre, il est ingrat envers toi, tout de suite te sens mal et tu vas revenir à tes mauvaises habitudes.
Tu sais, on dit en français, chasser le naturel, il revient au galop.
c'est ça la différence. Là, on en parle des mœurs communs, des communs des mortels. Tu comprends?
Merci, oui, oui.
Rồi, trùng tu thanh tịnh, bớt lo sầu. Trùng tu là cái gì?
Maintenant, quatrième vers. En restaurant notre sérénité, nous réduisons nos soucis et nos tristesses.
Trùng tu là cái gì?
Comment tu traduis trùng?
Trùng tu là hai chữ nó ghi chung với nhau á, là sửa sang lại không?
Dạ.
Sửa sang lại, là gì nữa?
Trùng tu sẽ sửa sang lại.
Xây dựng, tu bổ sửa chữa đó.
Xây dựng.
Tu bổ sửa chữa. Đấy. Cũng như cái nhà mình mà nó bị suy sụp á, thì mình trùng tu nó lại là mình làm cho restore nó lại.
Restore, ok, merci.
Mình restore cũng như cái quốc gia của mình, cái tiểu thiên địa của mình nó mất trật tự, nó tâm tối, nó không có được tốt đẹp, thì giờ mình trùng tu nó lại, nó động loạn, nó tâm tối, bây giờ mình trùng tu nó lại, mình sửa nó lại cho nó thanh tịnh. Thì cái tâm mình như vậy, giờ mình trùng tu là mình sửa cho cái tâm mình trở lại thanh tịnh.
Merci.
Chị Hương, chị không có nói chuyện, chị tắt cái micro của chị giùm đi, đỡ bị dội. Cảm ơn chị. Chị nào nói thì mở lên ha. Thì trùng tu là vậy đó, trùng tu là mình sửa sang nó lại cho nó tốt đẹp lại. Bây giờ mình trùng tu cho cái tâm mình nó trở nên thanh tịnh, thay vì nó bị đủ thứ chuyện gì cũng làm cho nó động được hết trơn á. Cái tâm mình á, mà mình không có lo cho nó là cái gì nó cũng làm cho mình động được hết á. Notre création ne sont n'occupe pas, il est perturbé à la moindre chose sur terre. Maintenant, on doit restaurer son état de sérénité originel. Bây giờ mình phải sửa sang lại để cho nó trở về cái bản chất thanh tịnh mà nguyên thủy của nó đó. Thì lúc đó mình không có còn lo sầu nữa. À, ce moment-là, on n'a plus de souci. Khi mà mình trở về thanh tịnh á, thì mình hiểu hết rồi. Mình hiểu hết là mọi sự là Thượng Đế là lo cho mình từ lúc chưa chào đời cho đến lúc lo cho mình, tới lúc mà chết cũng phải chôn cất như thế nào cũng lo luôn. Mà mình lo gì đi vậy? Mình lo được cái gì mà lo? Cùng không gian và que Dieu nous s'est occupé de nous, il nous a donné un paquet complet avant notre naissance, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, jusqu'à notre décès. Il sait comment on va être enterré ou inhumé. Et pourquoi on n'a aucun moyen on peut pas se faire des soucis sur les choses qui nous dépassent. Mình không có thể nào lo được những cái mà trong tay của Thượng Đế, ngoài tầm tay của mình. Mình chỉ có là lo sửa sang tu tịnh đó thì được. Và on doit se s'occuper plutôt de nous corriger, c'est ce qu'on doit faire. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Đâu phải mình muốn là được đâu. Tại vì còn người ta cái muốn đi tới cái tham nó dễ lắm. Mà ông trời đâu nhiều cũng đâu có cho mình tham. Cho mình tham là hại mình. Đó. Câu hỏi thứ nhất, tinh thần chia rẽ là sao? Qu'est-ce que c'est l'esprit de division?
C'est le contraire de ce que tout pratiquant ou vie doit faire. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se séparer. L'union fait la force, surtout dans la spiritualité, lorsqu'on est ensemble pour faire des bonnes œuvres, faire les choses correctes, aider les autres, ça c'est du bon travail. Mais se séparer, se liguer les uns contre les autres, c'est tout à fait négatif et à l'encontre de notre philosophie. Bạn đạo chung nhau, mình phải chung học, giúp đỡ nhau. Còn ngoài ra là chia rẽ, làm phe, làm đảng là ngược lại cái đường đi của người vô vi của mình.
Rồi. Đáp, thưa, tinh thần chia rẽ là tinh thần của tiểu nhân thiếu trí, chứ không phải tinh thần của một đại trượng phu. Ngược lại, người thật sự tu thiền là người nuôi dưỡng trí tuệ tâm giao, không thắc mắc và quán trách bất cứ ai đối xử tốt hay xấu đối với hành giả tu thiền. Kệ, thực hành khai trí, thức triền miên, cảm thức, tâm hành, tự tiến xuyên, đời đạo thâm tình ta tự xét, quy nguyên gì mối tự mình yên. L'esprit de division, c'est l'esprit d'un petit homme qui manque d'esprit. C'est pas l'esprit d'un grand homme. Au contraire, à l'inverse, un vrai, véritable pratiquant de la contemplation méditative, c'est une personne qui nourrit l'esprit perspicace de communication. Il ne se pose pas de questions, ne reproche pas les autres, et il se comporte de que les autres se comportent bien ou mal avec lui, il ne les reproche pas. Quel sens pratiquer pour développer l'esprit et la conscience continuellement? Nous ressentons cognitivement le cœur qui pratique pour franchir tous les obstacles. Dans la vie comme dans la voie terrestre, nous examinons notre amour profond. Nous revenons à l'origine et tout seul, nous sommes tranquilles. Et, câu thứ nhì, hỏi, người tu thiền một thời gian cảm thấy hút được thì sao? Un pratiquant de la contemplation méditative, après un certain temps de pratique, il ressent qu'il absorbe de l'énergie impure. Qu'est-ce qui se passe?
Nó có hai cách. Một cách là mình hút trượt, một người tu thiền mình hút trượt là sao? Là mình hướng ngoại. Không? Mình đem vô. Là cái đó là cái phần hướng ngoại. Còn cái phần hút trượt đó của cái thanh giới đó, khi mà mình tu thiền đó, mình đạt được thanh rồi là trong tự nhiên và hồn nhiên mình hút cái trượt. Pour moi personnellement, il y en a deux choses. Le premièrement, tu as endossé de l'impur. Pourquoi? Parce que tu projetais vers l'extérieur. Tu vois? Tu ramènes des ordures, tout ça, tu ramènes dans ta tête. Ça, c'est une chose. Mais quand une personne qui a capacité être léger, tu vois, il a la capacité à absorber l'impur des autres.
Rồi, đám nha. Thưa người tu thiền, một thời gian cảm thấy hút trượt là thức hòa đồng chưa mở đều, thiếu nghiêm chỉnh niệm Phật hàng ngày. Vậy nên tiếp tục niệm Phật đến lúc tự cảm thấy xấu, sâu chuỗi, hiện sáng trước ngực thì sẽ thoát khỏi sự ô trượt ở trần gian. Ngày đêm sẽ tưởng đến sự sống liên hệ với trời Phật, tâm hồn lúc nào cũng thanh tịnh và an vui bất cứ ở nơi nào. Kệ, sống trong chiều hướng rõ đuôi đầu, rõ rệt phân minh chẳng thấp cao. Trí độ phân hành đường đạo Pháp, giải thông đời đạo Pháp phân màu. Pratiquant de la contemplation méditative, après un certain temps, il ressent qu'il absorbe de l'énergie, c'est parce que son principe conscient de l'harmonie n'est pas ouvert régulièrement, harmonieusement ou homogènement. Il manque de sérieux dans l'invocation de Namo Yidafar chaque jour. Il doit continuer à invoquer les six mots pour ressentir le chapelet qui apparaît de façon rayonnante, et il va se libérer des impuretés du monde terrestre. Et jour et nuit, il va penser que sa vie est en relation avec Dieu et les Bouddhas. Et son âme est à tout moment sereine, et dans la joie et la paix à n'importe quel endroit. Stans, nous vivons dans le sens et nous comprenons quelle est la tête et quelle est la queue. Nous comprenons, nous analysons clairement et nous ne distinguons pas le niveau élevé comme le niveau bas. Notre esprit sauve, analyse la voie du Dharma. Nous débloquons dans la vie comme dans la voie avec le Dharma qui analyse le merveilleux. Thì nói rốt cuộc là mình chỉ có niệm Phật á, thì lúc đó nó mới không hút được nữa thôi. Cái trượt là tại vì mình đem vô tại cái thức hòa đồng của mình, ông đổ mình với nó chỗ này chấp á, chỗ này trượt, chỗ kia trượt á, mình còn hút lẹ vô nữa. Còn cái intransigeant, on rejette, plus on rejette l'impur, plus il nous pénètre. Donc il faut cultiver le principe conscient de l'harmonie par l'invocation, et à ce moment-là, on peut vivre dans l'impureté sans être imprégné d'impureté.
Ah, c'est nouveau, ça va. Alors, tu peux répéter ce que tu viens de dire, ça c'est nouveau pour moi.
Cái thức hòa đồng của mình chưa mở thì mình dễ hút được lắm, tại mình còn chấp. Mình chấp là mình trượt. Mình chấp là mình trượt á. Mình càng chấp chừng nào, mình càng kẹt chừng nào, mình dễ hút được chừng đấy, tại lúc đó mình đâu có mở. Còn mình mở thức hòa đồng, mình không có chấp nhất ai hết, mình không còn mê chấp á, thì mình thanh nhẹ rồi, mình đâu có hút cái trượt. Trượt mới hút được, chứ thanh nó hòa thanh.
Yes.
Le pur attire l'impur. Et l'impur attire l'impur. Et le pur attire le pur. Donc, si on est encore intransigeant, on n'a pas ouvert son principe conscient d'harmonie, on est très intransigeant et très passionné aveuglément. Donc, on est impur de nature. Donc, on va attirer l'impureté autour de soi plus facilement.
C'est en voulant vous... s'échapper.
Oui, mais en voulant s'échapper sans invoquer. Et si on invoque pour parvenir au principe conscient de l'harmonie, ça veut dire qu'on a un niveau très léger. On est au-dessus de tout. Donc, on peut pas attirer l'impur. C'est nous qui bénis. Mais on attire pas. À, lúc đó, mình chỉ ban thôi, chứ đâu phải là mình bị hút được.
Vừa này học được chuyện mới rồi đó.
Mình bị trượt là tại vì mình trượt, mình mới hút trượt. Còn mình có thức hòa đồng là mình sáng suốt rồi, mình nghiêm chỉnh. À, nghiêm chỉnh hiểm Phật hàng ngày. À, nghiêm chỉnh là phải có theo method đàng hoàng. À, chứ không phải là niệm lơi khơi. À, tôi lâu lâu tôi nhớ tôi niệm một hai cái kêu là niệm Phật nha. Nghiêm chỉnh là phải có giờ giấc, phải có thời khóa biểu mới là có nghiêm chỉnh. Còn niệm Phật là lúc nào muốn niệm niệm, lúc nào không niệm không niệm, cái đó lục căn trần nó không có sợ đâu. Nên tiếp tục niệm Phật đến lúc thành ra thầy nhắc, nhưng mà nhắc một chút thôi, nhưng mà mình có học hết nguyên bài thì mình biết nó nằm khúc nào. Maître rappelle par petit bout, mais comme on a déjà rassemblé les bouts, on sait à quel niveau ça se trouve.
Nghiêm chỉnh.
Nghiêm chỉnh là có thời khó biểu đó, mới kêu là nghiêm chỉnh. Cái đó là kỷ luật của người tu hành. Mình tu hành là cái giờ giấc rất là quan trọng. Thầy nói mình niệm Phật phải có giờ riêng, mà phải có chỗ riêng, chứ không phải ngồi đâu luyện đó đâu. Cái đó là giai đoạn thứ nhì. Giai đoạn thứ nhất là phải kiếm một chỗ thanh tịnh, ngồi yên. Mà cái giờ riêng của mình, giờ đó là do mình sắp đặt, không có cái gì mà làm rộn mình hết á. Telephone bỏ ngoài hết, đóng cửa lại, ngồi một mình á, rồi lúc đó mới tập trung vô cái chuyện niệm Phật được. Chuyện niệm Phật đâu có ấy, chuyện làm chơi chơi, làm phải nghiêm chỉnh thực hành nhé. Nghiêm chỉnh là phải vô đàng hoàng, làm cho đúng cách.
Très intéressant.
Câu thứ ba, cái dịch chưa vậy?
Chết rồi.
Ừ. Hỏi câu số 3, hỏi duyên trời là sao? Qu'est-ce que c'est l'opportunité karmique avec Dieu? De Dieu. L'opportunité karmique divine, c'est quoi?
Vaste programme.
Thì có duyên là có ổng rồi, không có ông trời đâu có nói chỉ duyên được. Si Dieu n'existe pas, on parle pas d'opportunité karmique. Quand on parle d'opportunité karmique, c'est Dieu qui arrange. C'est pas nous. Cái duyên đâu phải của mình tự lên duyên. Mình có duyên là do trời định. Khi mà nói tới duyên là phải nhớ tới ông trời. Còn bạc đốt bọc duyên thì các miếng thì phụ bọn xe dư. Đáp, thưa, duyên trời là hoàn toàn không biết trước và dự tính được. Tự nhiên và hồn nhiên tương ngộ. Người tu thì không cần tính toán, nhưng mọi sự sẽ được êm xuôi. Kể, bình tâm học hỏi nhớ tình trời, giải tỏa phiền ưu, có nghỉ ngơi, không sắc sắc không trời tận độ, thương thương nhớ những chân lời. L'opportunité karmique divine, ça veut dire on peut C'est on peut pas le prévoir, on peut pas on peut pas le savoir à l'avance et on peut pas le prévoir. C'est dans le naturel et la spontanéité qu'on se rencontre. Un pratiquant spirituel n'a pas besoin de calculer. Tout sera arrangé correctement. Sans. Avec équanimité, nous apprenons et nous nous perfectionnons et nous pensons à l'amour divin. Nous dissipons les ennuis et nous avons les temps de repos. Dans le vide et dans les des aspects et les non-aspects, Dieu nous aide à l'infini. Nous pensons, nous aimons, nous nous attachons aux paroles de vérité.
Không
sắc sắc không là cái cõi mà nó có sắc tướng mà cõi không có sắc tướng, cõi ở cõi có hình tướng và cõi không có hình tướng, kêu bằng sắc không, không sắc
không.
Trong cái cõi có hình tướng cũng như cũng không hình tướng.
Dans le monde matériel et non matériel.
Nhớ thương, thương nhớ những chân lời. Mình nhớ thương mà mình thương nhớ những cái chân lời, những cái lời mà về đạo pháp á, là những cái chân lời, những cái lời mà thầy dạy mình đó là chân lời. Les paroles de vérité, c'est les paroles que maître nous a enseigné. Mình phải nhớ thương, thương nhớ nó.
Nhớ thương.
Bây giờ muốn nhớ thương, thương nhớ nó phải làm sao? Comment faire pour aimer et penser aux paroles de vérité de maître?
Avec Namo Aïda Phak, le mot passe partout, mais c'est vrai ça, on s'appuie dessus, on va finir par nhớ, nhớ, thương, thương, non, thương, nhớ, thương, thương, nhớ.
Nhớ, thương, thương, nhớ là cũng phải nghe rồi mới nhớ, thương, thương, nhớ, chứ gì không nghe gì nhớ gì.
Phải vider le disque dur de notre cerveau déjà.
Phải nghe băng thầy giảng rồi mới nhớ, mới nghe được cái chân lời. Trước hết là phải nghe cái chân lời trước rồi từ từ mới đi tới cái tập nhớ, thương, thương, nhớ là đem vô tâm á.
Ok.
Khi nó nhớ thương thương nhớ là mình đem vô tâm được những cái lời giảng của ông Phật, mà mình đem vô tâm được là mình nhớ thương nó, là nó sống với mình, không ở ngoài.
Ừ.
Còn nếu mà mình chưa đem vô tâm được á, làm sao mình nhớ thương thương nhớ được, mình đâu có ôm ấp nó được.
Ok. Évident.
Phải không?
Yeah.
Ra mình đọc cái câu nhớ thương thương nhớ là mình phải hiểu nó là cái gì, là đem vô tâm.
Đem vô tâm. Rồi.
Ça veut dire que d'abord, il faut écouter les bonnes paroles de maître. Les paroles de vérité. Si on n'écoute pas, on peut pas les penser à aimer ces paroles. Il faut d'abord écouter. Phải nghe. Những cái gì ông là ông nhắn nhủ mình á, phải nghe. Những cái gì mà ông trước khi đi ông để là ông nhắn nhủ mình á, là trên đường đi á, là phải nghe. Donc, phải écouter. Écouter ensuite, il faut pouvoir les amener dans notre conscience. Bây giờ muốn đem nó vô tâm á, là phải thực hành niệm Phật. Pour pouvoir les amener dans notre conscience, il faut réaliser correctement l'invocation. Là phải là thực hành cho đúng cái niệm Phật mới đem vô tâm được. Chứ nếu không là nó cũng nằm ở ngoài. Thì đem vô tâm được, cái lúc đó nó sống với mình, nó mới nhớ thương thương nhớ. Thì quand on arrive à les amener dans notre conscience, on va les aimer à penser à tout moment à ces bonnes paroles. Lúc đó đâu mình đâu có xa rời những cái chân lời được. Lúc nào mình cũng nhớ tới cái chân lời, cũng nhớ tới những lời nhắc nhủ về chân lý, những cái nguyên lý mà thầy dạy mình lúc nào cũng nhớ. Không có sống cái gì khác hơn là nhớ thương những cái đó.
C'est clair.
Nhớ thương thật chứ không phải nhớ để ý lại.
Ôm nó trong lòng mà, mình ôm nó trong lòng mà. Đem vô tâm được thì kiếp này đi, tới kiếp nọ là cũng nằm ở trong tâm mình rồi. Không bao giờ xa hết. Đó có chuyện gì nữa mình cũng có không đi đâu mình cũng có bây giờ bất cứ ở cái giới nào mình cũng có đem theo mình rồi, nhưng mấy cái bằng mai mốt phải để lại đây nha, mình có đem theo được. Hỏi bé đang sống gần biển, bé có khỏe không? Thì bé en train de vivre au bord de la mer, est-ce qu'il est en bonne forme? Đáp: thưa bé rất thích sống sát bờ biển, vì biển có 100 lần dưỡng khí hơn ở thành phố, hít thở rất khỏe, trực diện biển cả. Bé cảm thấy tình yêu thương bát ngát của Thượng Đế tạo sự điều hòa không khí cho mặt đất. Kệ, thương yêu sống động tình trời biển, giá trị vô cùng chuyển biến xuyên, trật tự phân hành ranh núi biển, chiều sâu tâm đạo tự mình xuyên. Bébé aime bien vivre au bord de la mer, parce que la mer a 100 fois plus d'oxygène que les villes. Lorsqu'on respire, on est bien en bonne forme. Il fait face à la mer. En faisant face à la mer, bébé ressent l'amour immense de Dieu qui a créé la régulation de l'atmosphère de cette terre. Lorsque nous aimons notre amour vivant dans l'amour du ciel, comme la mer, c'est, qui est grand comme la mer, la valeur infinie se transforme et traverse tous les sphères. Nous analysons et nous pratiquons l'ordre entre les montagnes et la mer. Nous pénétrons la profondeur du cœur spirituel. Quand son âme, hôm nay khí trời âm u, tại sao? Aujourd'hui, le temps est maussade, pourquoi? Đáp, thưa, hôm nay khí trời âm u, tại vì lòng đất ẩm ướt quá nhiều, cho nên bắt buộc phải xông lên mặt biển, gọi là sa mù. Người tu, bộ ruột không thông, mặt mày âm u, không sáng là vậy. Quốc khí bên trong quá nhiều, tụng kinh không hiểu kinh, niệm Phật không hiểu Phật, tu hoài không đắc, khó tính càng ngày càng gia tăng. Kể, ở ăn không đúng tạo tâm loạn, khó tính khó suy lại khó bàn, bệnh hoạn triền miên lại trách trời, tự hành tự hại, tâm không an. Aujourd'hui, le temps est maussade parce que le centre de la Terre, il y a trop d'humidité au centre de la Terre. C'est pour ça qu'il se dégage, il monte à la surface de la mer. On appelle la brume, le brouillard. Un pratiquant de la spirituelle, donc les ancêtres ne sont pas débloqués, son visage est triste et sombre et n'est pas rayonnant parce qu'il y a les énergies, il y a trop d'énergie refoulée à l'intérieur. Il récite les prières sans comprendre les prières. Il invoque les six mots sans comprendre le Bouddha. Il se perfectionne sans, mais n'arrive pas à la réalisation. Et c'est que son caractère difficile augmente de jour en jour. Stance. Quand nous vivons et nous mangeons de façon incorrecte, nous créons des perturbations. Notre mauvais caractère ne peut pas analyser, ne peut pas discuter. Les maladies sont abondantes et nous reprochons Dieu. Nous pratiquons et nous nuisons à notre conscience qui n'est pas en paix. Làm là không có làm đúng á, cũng thực hành vậy nhưng mà hại tâm. Câu số 6. Giữa tình bạn đạo phải làm sao được chung thủy hơn? Comment garder la loyauté, la fidélité entre les amis pratiquants?
Vous aimez et pardonnez pas
l'autre. Allez, d'ailleurs.
Pour échanger avec la sincérité et un respect entre les amis pratiquants. Et aimer et pardonner aussi, hein. tha thứ và thương yêu.
Đã, xưa giữa tình anh chị em bạn đạo vô vi muốn giữ tình chung thủy chết sống có nhau thì phải tự nguyện thề trước kiến quan thánh, noi gương trung nghĩa của Ngài, tu suốt kiếp trong tình kết nghĩa anh em, sống chết có nhau không bao giờ thay đổi, kể thương nhau tiến hóa sống từ hồi, bạn đạo thâm sâu chỉ thế thôi, tương trợ thực hành minh đạo pháp, trung thành hành pháp trở về ngôi. C'est entre les amis pratiquants du beau vivre, si nous voulons garder la fidélité et que nous vivons et nous mourons ensemble, nous devons faire une promesse devant le miroir du Saint Quang Cong et suivre son exemple de loyauté et mener la vie de perfectionnement toute une existence et lier les liens, ces liens frères, de frères et sœurs, de vivre et mourir ensemble sans jamais changer. Sens, aimer pour évoluer et nous vivons à chaque étape, les amis pratiquants dans les amours profonds, il n'y a que cela, nous s'entraînons dans la pratique et nous comprenons le dharma, nous sommes fidèles dans la pratique et nous revenons à notre trône. Tương trợ là entraide.
À entraide, merci.
Số 7. Những gì, điều gì bé viết trong mục bé 8 đều dễ nghe và khó hành tại sao? Tout ce que bébé a écrit dans le rubrique bébé 8, c'est facile à écouter et difficile à pratiquer. Pourquoi? Tại sao dễ nghe mà khó hành?
Tại cái trình độ mình chưa có, với mình còn trượt nhiều quá, thành mình không có làm sao mà mình không có dạy lục căn lục trần, với mình thiếu nhiều quá, thành mình không có làm sao mà realize được hết. Thành nó khó cho mình, tại vì cái chuyện cái đường đó đi chưa đi tới, thành nó còn khó. Que nous sommes impurs, nous avons pas assez travaillé avec les entités. Le chemin est difficile parce que nous sommes trop en deçà de cela, vu notre niveau. Et le travail reste tout à faire.
Đáp, thưa những gì bé Rút viết trong mục bé 8 đều là khai mở tâm trí và trật tự điển quang dành cho những người thực tâm tu sửa và hành pháp. Nhưng nó đều nghịch lại với những người lười biếng và tham dục. Những người cần nó thì rất quý nó, ngược lại thì thấy rõ mình rất trì trệ và làm những điều không cần thiết thay vì cần thiết. Kệ, muốn phần sáng suốt phải tinh vi, tự giác tự minh mới hợp thì, không động bền lòng trong nhập định, tâm an trí mở chẳng cần suy. Tout ce que bébé a écrit dans le rubrique bébé 8, c'est pour développer, ouvrir notre esprit et notre cœur. Cet ordre énergétique est réservé aux personnes qui ont un vrai cœur de se perfectionner et de pratiquer le dharma, mais ils s'opposent à ceux qui sont paresseux et qui sont entraînés vers l'avidité sexuelle. Ceux qui ont besoin de cette rubrique bébé tam l'apprécie. Par contre, les autres, ils voient qu'ils sont très retardés et font des choses non nécessaires au lieu de réaliser des choses nécessaires. Stans. Si nous voulons avoir de la lucidité, nous devons être très perfectionnés. Nous nous éveillons à la connaissance pour comprendre, pour s'harmoniser à propos, pour comprendre à propos. Nous ne sommes pas perturbés et nous persévérons dans l'extase mystique. Notre conscience est tranquille et notre esprit s'ouvre. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Rồi, có gì nói không?
Merci, Bảo.
Merci, tout le monde.
Cảm ơn rất nhiều.
Bác Cao cho con gửi lời thăm anh Đậu, bác Cao.
Dạ, yeah. Cảm
ơn. Bây giờ chắc Đậu có cần tôi gửi cái Lia lên đỉnh coi không? Trên vovinet.org, lên đỉnh bấm ngay chỗ vovinet.org rồi. Trong cái phần trao đổi tu học của năm 2020 thấy ôn lại phương pháp niệm Phật, có ai cần thì lên đến coi nha, chuyện nào có khó khăn gì cho tôi biết.
Ngày nào ta đặt sẽ kiến tập
27 đây
27 12 décembre.
Oui, 27 décembre. Ceux qui veulent écouter pour les Français et ont besoin des traducteurs locaux, il va traduire pour ta femme et tes filles.
27 décembre, du côté États-Unis, hein, mi, hein, c'est ça.
C'est marqué que c'est révision de l'invocation.
Tu vas voir. D'accord. Ok, merci.
Merci
tout le monde.
Merci
tout le monde. Tout le monde.
Merci à tous. Bonne année, bon dimanche.
Il faut bien confiner l'énergie.
Au revoir.
Au revoir.